Namah Shivaya. Nam Mô Bụt Tha Giá, con Lan Nhân Nguyệt. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, nhà 7:30 đến 10 giờ tối. Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng. New York, 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học ngày hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ, Chân lý vốn không thay đổi sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Đại Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin đảm bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Đạo Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma, chân lý vốn không thay đổi, được trích từ Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cùng thỉnh Thượng Đại Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một đoạn kinh quen thuộc. Đoạn kinh này được rất từ ở trong Tân Tăng Chi Bộ Kinh, và qua đó Đức Phật Ngài nêu rõ tính chất vượt thời gian của những điều mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà bên cạnh lời dạy của Đức Phật thì những điều đó vốn là những sự thật, mà dù là chư Phật có ra đời hay không thì những sự thật đó vẫn là hằng tướng, là bốn như vậy, không có thể khác hơn được. Và sự việc mà có những thực tướng vốn không thay đổi theo thời gian khiến chúng ta nghĩ gì và nên nhận thức thế nào, nó có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tu tập, điều đó quả thật là quan trọng để chúng ta chiêm nghiệm. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chánh văn và sau đó là pháp thoại liên hệ đến đề tài này từ Đại Đức Pháp Tính. Xin mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý sư tôn Đức Tăng Ni. Hơn chào quý cô tu nữ và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn giáo trình Đức Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma. Chân lý vốn không thay đổi, Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3, Ba Pháp, Phẩm Kẻ Chiến Sĩ, một bài kinh 134 xuất hiện. Này các vị kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các hành là vô thường. Vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả các pháp hành là vô thường. Này các vị kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các hành là khổ. Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả các hành là khổ. Này các vị kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các pháp là vô ngã. Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả các pháp là vô ngã. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, lễ Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là tín hiệu đã rõ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một cái đề tài nói về cái sự xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng vừa qua đó, cái vị MC đã đọc cái phần chánh văn nói về dù cho các vị Phật hay là các đấng Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, thì những cái pháp mà vẫn được an trú, thì những cái tánh của cái pháp đó nó vẫn là như vậy. Cũng như chúng ta thấy rằng ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là dù cho Đức Phật hay là Đức Phật có xuất hiện hay là không xuất hiện gì đó, thì tất cả những pháp đó, tất cả các pháp hành đó, nó vẫn có cái tính chất là vô thường. Mà dù cho Đức Phật các vị Phật có xuất hiện hay là không xuất hiện đó, thì tất cả pháp hành nó đều mang cái ý nghĩa là khổ. Rồi dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện đó, thì các pháp vẫn có tính chất là vô ngã. Thì cái điều này cũng như là chúng ta thấy rằng Đức Phật có xuất hiện hay là không xuất hiện thì chúng ta vẫn bị cái gì quý vị? Những cái pháp mà hàng ngày, những cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, vẫn bị cái sự vô thường, khổ, vô ngã nó chi phối. Thành ra đó có một điều nếu mà chúng ta mà nhận ra, chúng ta mà nhận thức ra được điều này thì chúng ta vì vậy mà chúng ta mới mau cấp tốc để mà chúng ta tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái đối với những cái điều này có nhiều khi mình thấy rằng khi mà mình nói về những cái pháp mà vô thường hay là khổ hay là vô ngã thì có nhiều người người ta nói rằng là cái đề tài này nó quá lớn, nhưng mà thật sự ra còn một điều nữa là chúng ta nên biết cái đề tài này nó lớn hay là nó nhỏ, nhưng mà chúng ta cần phải biết. Tại sao cần phải biết quý vị? Tại vì chúng ta vẫn bị những cái pháp này nó chi phối ở trong tất cả sự sinh hoạt của mình. Tất cả cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày nó đều bị cái ba cái pháp này, phải nói là ba cái pháp ấn hoặc là ba cái pháp này luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối chúng ta. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì quý vị thì bây giờ thì chúng ta có một cái điều đầu tiên là chúng ta nên tìm hiểu Ở trong đây đó, cái đoạn kinh này dùng cái từ là các hành là vô thường, rồi các hành là khổ, các hành là vô thường, các hành là khổ. Vậy thì chúng ta phải biết rằng là đối với các hành này, và thí dụ như là các pháp hữu vi, các pháp hành sanh kha khát, các pháp hữu vi sanh khách tác, hoặc là đối với ngũ uẩn, những cái từ ngữ này thì sao quý vị, những cái từ ngữ này cái tên mà gọi thì nó khác, nhưng mà cái sự mà ý nghĩa nó đều giống với nhau. Các pháp hữu vi cũng chỉ cho cái ngũ uẩn này, hoặc là các pháp hành sanh kha khát cũng chỉ cho cái ngũ uẩn này. Thành ra đó, chúng ta có những cái từ ngữ này tuy rằng chúng ta kêu là một cái kêu là cái tên gọi nó khác nhau, nhưng mà đối với cái ý nghĩa thì nó giống nhau. Vậy thì ở trong đây nói về các tất cả các hành là vô thường, vậy là nói về cái gì quý vị? Nói về cái ngũ uẩn này, cái ngũ uẩn này nó bị cái gì? Nó luôn luôn bị cái vô thường chi phối. Mà vô thường chi phối ở đây là có nghĩa là sao quý vị? Nó có sanh rồi nó phải có diệt, nó có sanh rồi nó phải có diệt, thành ra đó luôn luôn nó bị chi phối bởi cái điều này. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với một cái đối với hoàng hậu Khê Ma đó, quý vị thấy bà ta rất là đẹp, rất là đẹp, thành ra nó ít khi nào muốn đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì Đức Phật còn là thuyết về cái ngũ uẩn này, nó bị cái này chi phối, bị cái kia chi phối, thành ra bà ta rất là ít khi nào mà thích đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà một lần đó do cái việc là bà muốn biết về kỳ viên tịnh xá có cái nét đẹp như thế nào, nên bà đã một lần đi đến đó. Thì từ cái lúc mà bà đi đến đó thì bà thấy có một cô thiếu nữ đang hầu hoạt Đức Thế Tôn. Thì bà nhìn đối với cái sắc đẹp của cô, bà đã đẹp, là một cái người rất đẹp rồi, nhưng mà bây giờ nhìn cái cô thiếu nữ đó lại càng đẹp hơn nữa. Thành ra bà đã bị cái sắc đẹp đó nó cuốn hút. Lúc đó thì quý vị biết rằng Đức Phật đã thấy được rồi, đã thấy được cái sự mà sắc đẹp này nó đã thu hút hoàng hậu Khê Ma rồi, nên lúc bấy giờ Đức Phật đã dùng thần thông của mình làm cho cái người nữ đang hầu hoạt nó từ lúc mà còn trẻ trở nên tóc bạc, rồi da nhăn, rồi lưng còng, rồi những cái nét già từ từ nó hiển lộ rõ ra, và cuối cùng dẫn đến cái sự chết. Dẫn đến cái sự chết rồi rồi nằm bị hoại ra ngay chỗ đó luôn. Thành ra từ cái lúc đó hoàng hậu Khê Ma mới thấy rằng cái cuộc đời này nó vô thường. Vậy thì nếu mà nói về tất cả pháp hành là vô thường, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái ngũ uẩn này luôn luôn nó bị cái sự vô thường chi phối. Hãy mà nó có sanh thì nó phải có diệt, nó có bắt đầu nó phải kết thúc. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng đối với những cái đề tài này, hầu như thường thường chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập mà mình không có biết được những cái gì mà nó, những cái tính chất gì mà nó làm nên cái sự vô thường thì chúng ta rất là khó tu tập quý vị. Ví dụ như ở đây vô thường có nghĩa là gì quý vị? Vô thường nó có nghĩa là có bắt đầu và nó có kết thúc, nhưng mà không phải là chỉ nói đến cái sự vô thường không đâu. Vì chúng ta thấy rằng cái sự vô thường là nói chung, nói chung, nhưng thật sự ra chúng ta thấy rằng đối với vô thường nó có rất là nhiều cái ý nghĩa, nó có rất là nhiều cái ý nghĩa để mà kết nên cái sự vô thường. Ví dụ như chúng ta thấy rằng không bền vững nó có phải là vô thường không? Không bền vững nó cũng là vô thường, hoặc là nó không có, nó cái ngũ uẩn này nó luôn luôn bị dao động, thì dao động đó là nó cũng là vô thường. Vì sao vậy quý vị? Vì đời sống của chúng ta chúng ta thấy rằng nó bị dao động bởi cái gì quý vị? Bởi sanh, bởi già, bởi chết, bởi khen, bởi chê, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó vô thường như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngày trong những cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta nó vừa được hạnh phúc, nó vừa được người ta khen, nhưng mà chỉ mới có ngày hôm qua nó được như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta đã bị cái sự bệnh hoặc là chúng ta bị cái sự chê nó chi phối rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với luôn luôn mình lúc nào cũng bị cái sự vô thường này chi phối. Có nghĩa là ngũ uẩn À, có nghĩa là cái ngũ uẩn này á, đối với ngũ uẩn là gì quý vị? Ngũ uẩn là nói về sắc uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn và hành uẩn và thức uẩn. Vậy thì ngũ uẩn này á, nó cũng được kết nên trên cái cơ thể của chúng ta. Thành, có chỗ á, được phân ra là danh pháp và sắc pháp. Vậy thì á, nếu mà mình nói về những cái từ này á, nó thuộc về cái từ mà Phật học á, thì chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà thật sự ra cái này nó không có gì mà khó hiểu quý vị. Ví dụ như đối với danh pháp là gì? À, những cái gì mà chúng ta biết được bằng tâm hoặc là bằng ý. À, hoặc là những cái gì mà để mà nó làm, nó kết thành cái sự suy nghĩ của chúng ta. À, cái sự biết của chúng ta thì cái đó gọi là danh pháp. Còn những cái gì mà chúng ta có thể chúng ta sờ được, chúng ta nếm được, chúng ta đụng được, chúng ta thấy được ở trong cái cơ thể này, thì cái đó gọi là cái gì? Cái sắc pháp. Mà ở đây á, thì không phải chỉ phân tích ra tới đó thôi, mà nói về á, những cái danh pháp và sắc pháp hoặc là cái ngũ uẩn này luôn luôn nó bị cái sự vô thường nó chi phối. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói cái tích chuyện, cái tích chuyện về hoàng hậu Khê Ma đó, đã thấy một cái người nữ hầu đứng ngoài cho Đức Phật. Từ lúc trong chớp mắt thôi, bà ta đã thấy cái người nữ đó rất là đẹp. Từ cái sự đẹp đó mà dẫn đến cái sự già, rồi dẫn đến cái sự bệnh, và cuối cùng dẫn đến cái sự chết, rồi tan rã tại ngay cái chỗ đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự mà vô thường nó có nhiều cái ấn tướng. Có nhiều cái ấn tướng để mà nó kết thành cái sự vô thường. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái sự vô thường nó cũng có một cái tướng nữa là cái gì quý vị? Nói về cái ngũ uẩn này, nó không có bền vững. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Cái điều này thật sự ra chúng ta đã từng chứng kiến rất là nhiều rồi. Chúng ta đã từng chứng kiến rất là nhiều. Ví dụ như dù gì từ trước tới giờ chúng ta cũng đã thấy, chúng ta đã thấy rất là nhiều người rồi. Ngày hôm qua đó mình thấy người ta rất là tươi tốt, nhưng mà vài ngày sau á, mình nhìn lại người ta thì lúc bấy giờ mình thấy người ta tiều tụy rồi. Tiều tụy do cái sự thay đổi, do cái sự thay đổi. Thành ra đó mình thấy rằng ở trong đây á, một cái người á, mà khi mà hiểu được cái điều này á, thì sao quý vị? Chúng ta không có bị cái sự tham đắm, mà ngược lại chúng ta bị cái sự, chúng ta có được cái gì quý vị? Có cái tâm nhàn chán. Nhiều người á, người ta nghĩ rằng nếu mà đạo Phật á, nói đến ngũ uẩn bị cái sự vô thường nó chi phối, rồi dẫn đến cái sự nhàm chán, là một cái điều mà cũng như là nó bi quan ở trong cái cuộc sống này quá. Thật sự á, cái điều này không phải quý vị. Nhàm chán á, đối với cái sự nhàm chán mà trong cái Phật giáo, trong cái người mà tu ở trong Phật giáo này, người ta nhàm chán để chi quý vị? Để có nghĩa là người ta không có cái sự nắm giữ quá, không có cái sự mà chấp thủ về cái ngũ uẩn này. Có nghĩa là người ta biết, ví dụ như là mượn cái thân sinh tử này để mà tạo nên nhiều cái thiện sự, chứ không phải là giữ cái thân sinh tử này để mà chúng ta tạo những cái tội lỗi, hoặc là chúng ta gìn giữ một cách quá đáng, một cách vô độ. Thành ra đó, ở trong Phật giáo có nhiều người người ta nghĩ rằng mình cứ nói về cái thân này nó là vô thường, cái gì mình cũng cho rằng là vô thường, như vậy là mình mang một cái đời sống nó bi quan. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi đi ở trong bệnh viện chúng tôi trở về thì chúng tôi cũng mình cũng có đôi lần mình cũng cảm thấy mình rất là sợ. Mình biết rằng trước sau gì cái cuộc đời của mình cuối cùng thì nó cũng bị những cái chứng bệnh này, những cái chứng bệnh này nó sẽ quay quanh cái đời sống, cái cuối cuộc đời của mình. Thành ra đó mình có một cái trạng thái mình rất là sợ. Có nhiều người người ta nghĩ rằng là mình bi quan. Cái điều này không phải là mình bi quan quý vị, không phải là mình bi quan, nhưng mà mình biết chắc chắn, mình biết chắc chắn rằng cuộc đời mình nó sẽ bị chi phối bởi cái này. Hoặc là đối với cái đời sống sinh hoạt của mình quý vị thấy trước sau gì mình cũng bị cái gì quý vị? Trước sau gì mình cũng bị tám ngọn gió đời nó chi phối mình. Trước sau gì cũng vậy. Ngày hôm nay người ta khen mình thì chắc chắn rằng ngày mai người ta sẽ chê mình. Rồi ngày hôm nay mình được những cái lợi lộc đó thì chắc chắn ở một lúc nào đó mình sẽ mất đi những cái lợi lộc đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái đời sống này vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối. Bây giờ thí dụ như chúng ta nghĩ đến tâm của mình coi, tính tâm của mình coi, thì sáng thì mình vui nhưng mà đến trưa thì mình lại buồn. Mình buồn vì cái cơ thể của mình, hoặc là vì công việc của mình, nói chung là bất cứ một cái chuyện gì đó nó cũng làm cho mình buồn. Thì quý vị thấy rằng những cái tính chất này nó đều nằm ở trong cái gì quý vị? Nó đều nằm ở trong cái ấn tướng của vô thường. Bởi vậy ở trong cái cuộc đời của chúng ta nó luôn luôn cái pháp vô thường anicca này lúc nào nó cũng chi phối cái đời sống của chúng sanh. Thì đó là cái nói về cái tức. Vậy thì ở đây quý vị thấy rằng nói về tất cả các hành, tất cả các hành là vô thường, có nghĩa là gì quý vị? Chỉ cho cái ngũ uẩn này, chỉ cho cái ngũ uẩn này sẽ bị cái gì quý vị? Luôn luôn bị cái sự vô thường nó chi phối. Thành ra một người mà quán được, biết được những cái điều này thì sao quý vị? Sẽ ráng cố gắng làm các công đức mà không có bị dễ vui. Hoặc là còn ngược lại, nếu mà chúng ta không biết những cái điều này, những cái ví dụ như mình không biết rằng cái đời sống này hoặc là cái sắc thân này nó là bị cái sự vô thường thì chúng ta sẽ bị cái gì nó chi phối quý vị? Chúng ta sẽ xem nó là của ta hoặc là tự ngã của ta hoặc là nó là ta. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình sẽ dính mắc, mình sẽ dính mắc với cái ngũ uẩn này. Thật sự ra đó, ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng đối với ở trong cái cuộc sống này thì thật sự ra ai cũng vậy, ai cũng bị dính mắc với cái thân ngũ uẩn này. Chỉ ngoại trừ ai quý vị? Chỉ ngoại trừ những cái vị mà đã thấy được những cái nhân này rồi. Những cái nhân này nó làm cho cái sự sinh tử luân hồi nó lâu dài, thì chỉ có những vị đó là những vị thánh a la hán. Những vị thánh a la hán mới thấy rõ được cái điều này nên mới bỏ đi, mới đã đoạn tận những cái tham ái tà kiến rồi. Thành ra những vị này mới không còn chấp thủ cái ngũ uẩn này. Còn đối với phàm phu phàm phu của chúng ta còn lại thì sao? Thì có người thì chấp thủ nhiều, nhưng mà có người thì chấp thủ ít. Nói chung là có cái sự chấp thủ hoặc là có cái sự mà ôm ấp về cái thân này. Thật sự ra nó quý vị thấy rằng ví dụ như là mình không có cái sự chấp thủ về cái thân này thì tại sao mình cái bất cứ một cái gì quý vị thấy rằng ở trong đời này tại sao mà mình bị cái sự khổ nó chi phối? Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái gì mà mình gắn cái chữ của vô là mình sẽ bị đau khổ. Thí dụ như mình thấy rằng tài sản của tôi, con tôi hoặc là nhà của tôi, vân vân. Thì cái thật sự là cái điều này bất cứ một người nào cũng bị chi phối về những cái điều này hết. Nhưng mà có điều nhận thức ra chậm hay là nhận thức ra nhanh. Thành ra đó, khi mà một cái người mình nhận thức ra được nhanh ở trong cái điều này là do đâu quý vị? Do chúng ta thường nghe pháp, chúng ta thường nghe thuyết giảng. Thì tuy rằng bây giờ thì như hiện giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi nghe đi thì chúng ta đâu có cái sự chấp thủ gì đâu, nhưng mà một lúc nào đó có một cái sự kiện gì đó nó xảy ra, khi mà nó xảy ra thì chúng ta nhớ lại những cái câu Phật ngôn này, tất cả hành là vô thường hoặc là tất cả hành là khổ, thì lúc đó thì chúng ta bớt có cái sự mà chấp thủ. Thật sự cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi đã có rất là nhiều lần, chúng tôi đã có rất là nhiều lần mà chúng tôi đã thấy cái điều này nó làm cho cái tâm của con người, cái tâm của con người là bớt đi cái sự sân hận hoặc là bớt đi cái sự tham đắm. Có những lúc quý vị biết rằng có những cái chúng sanh có lần đó chúng tôi đi một cái đám tang, quý vị biết rằng họ cũng như là sau khi cái người lớn ở trong gia đình đó mất đi rồi nhưng mà chưa kịp chia tài sản cho những người con ở trong gia đình đó, nên những người con người ta dành người ta dành tài sản đến nỗi mà người ta muốn chuẩn bị gây gổ với nhau. Nhưng mà quý vị biết rằng nói về cái những cái bài kinh mà ở bên nó gọi là bài kinh cầu siêu mà ở trong Phật giáo nguyên thủy thì tại vì cho cái sự chế định đó là cầu siêu. Chứ thật sự ra quý vị biết rằng những cái bài kinh đó để làm chi quý vị? Tụng lên cho chúng ta nhàm chán. Chúng ta có một cái tâm nhàm chán. Chính cái lúc đó quý vị biết rằng chư tăng tụng những cái bài kinh đó lên. Cũng như là đối với tất cả pháp hữu vi. Hoặc là tụng về những cái bài này. Cái này không có tồn tại bao lâu. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên đống tro tàn. Tìm cái sự lợi ích gì cũng chẳng có. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều người ta nghĩ rằng đây là những cái bài kinh cầu siêu, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng khi mà tụng lên những cái bài kinh đó hình như là tâm cái con người họ đang sanh gì đó, nhưng mà họ chỉ cần nghe đi lặp lại chừng vài lần thôi là tự nhiên cái họ có một cái sự mà cảm giác bớt đi cái sự sân hận. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Thành ra chính cái chỗ đó nó có nhiều người người ta hỏi chúng tôi là ở trong đời sống cái cuộc tu này mình mà cứ nghĩ như vậy hoài tâm tư mình có bị bi quan hay không. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nếu mà mình suy nghĩ đúng, không bao giờ bi quan hết quý vị. Tại vì sao vậy? Tại vì mình biết rằng đối với cái ngũ uẩn này, hoặc là đối với cái thân này gồm có danh pháp và sắc pháp, lúc nào cái sự vô thường nó cũng chi phối mình. Thành ra chính cái chỗ đó mình khởi lên cái tâm nhàm chán, không phải là nhàm chán mà mình đi tự giận, hoặc là mình nhàm chán mà mình bỏ buông lơ cái cuộc sống này. Mà sao quý vị? Mình nhàm chán là để chi? Để mình không có tham đắm vào cái đời sống này quá, mà mình biết sắp xếp giờ nào nên làm việc, giờ nào nên tu tập, giờ nào nên nghỉ ngơi, tu tập nhiều hay nghỉ ngơi nhiều, vân vân. Mình nhàm chán để chi? Để mình biết là mình sắp đặt, chứ không phải là mình nhàm chán mà ví dụ như những cái trạng thái mà nhàm chán á, mà nó đem đến cái khổ đau ở đời sống này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong những cái trường hợp mà thí dụ như là chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy chán nản trong cái cuộc đời này, rồi chúng ta bỏ bê công việc, người cha đó thì bỏ trách nhiệm của người cha, người mẹ đó thì bỏ trách nhiệm của người mẹ, người tu thì bỏ cái trách nhiệm của người tu, thì cái sự nhàm chán đó nó sẽ dẫn đến cái sự đau khổ. Còn nếu mà chúng ta nhàm chán mà bằng một cái sự mà hiểu rõ đàng hoàng, chúng ta hiểu rõ cái gì, chúng ta biết cái cuộc đời này chúng ta cố gắng chúng ta xây đắp cho nhiều, nhưng mà cuối cùng nó cũng bị cái gì quý vị? Nó bị cái sự vô thường nó chi phối. Thành ra mình mà hiểu được cái chỗ này mình có cái tâm tư mà mình nhàm chán mà mình hiểu được cái chỗ này để chi? Để mà mình tạo những cái thiện sự, những cái công đức thì như vậy không phải là cái sự mà nhàm chán mà nó rơi vào cái hoàn cảnh bi quan, mà ở đây nhàm chán bằng một cái trí tuệ thấy rõ, thấy rõ cái đời sống này như vậy, thì chính cái chỗ thấy rõ này mà làm cho chúng ta dần dần vơi bớt đi cái sự khổ. Đây là cái điều thứ nhất. Vậy thì thật sự ra nó bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ lại coi, ở trên cái từ ngày trước cho đến bây giờ, từ ngày chúng ta hiểu biết cho đến bây giờ, chúng ta thấy có một cái gì đó nó thường không? Thì kính thưa quý vị, nó không có một cái gì nó thường. Chỉ có một cái duy nhất. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái pháp niết bàn. Cái pháp niết bàn nó cái pháp niết bàn thì lúc bấy giờ nó có thường, nhưng mà thường ở trong đây mà chúng ta phải hiểu với cái ý nghĩa gì quý vị, nó không có bắt đầu và nó không có kết thúc, chính cái chỗ đó gọi là thường. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là một cái sự thường hằng, một cái sự bất biến, cái điều đó nó không phải. Một cái điều đó là chúng ta rơi vào một cái mà tà kiến mà thuộc về cái thường kiến. Thành ra đó chúng ta thấy còn lại đối với cái ngũ uẩn này, cái ngũ uẩn này luôn luôn lúc nào nó cũng bị cái sự vô thường nó chi phối. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có bắt đầu và có kết thúc cũng là vô thường, hoặc là nó bị sụp đổ bất cứ nơi nào thì cái đó nó cũng mang cái tính chất gì quý vị, vô thường. Sụp đổ ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có mình không biết tự nhiên hôm nay mình bệnh, mình khỏe, ngày mai thì mình bệnh, nó cũng là sụp đổ. Rồi có người thì chúng ta thấy rằng họ đang khỏe như vậy, nhưng mà ngày mai ngày mốt nghe tin có một cái sự kiện gì đó làm cho cái tinh thần người đó bị suy sụp, dẫn đến bệnh hoạn nó phát sinh, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái này nó đều mang cái tính chất gì? Thay đổi. Vậy thì cái tính chất thay đổi đó nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa vô thường, hoặc là cái sự sụp đổ đó nó cũng có cái ý nghĩa là vô thường. Rồi vậy thì tất cả, vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả hành đều là vô thường, rồi tất cả hành là đều là sao vậy? Tất cả hành nó đều là khổ, đều là khổ. Khổ ở đây chúng ta thấy rằng có khi mình nói về cái sự khổ mà bình thường thì có nhiều khi chúng ta chưa có khởi lên cái tâm nhàm chán được quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái sự khổ này nó được nói đến hầu như là chúng ta thấy rằng phải có một cái gì mà nó gọi là mình có cái sự ấn tượng, mình mới thấy được cái sự khổ đó quý vị. Ví dụ như đơn cử ý ở đây chúng tôi muốn nói gì nè. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta đi ra vào bệnh viện thường xuyên, thì hầu như hàng ngày á người ta gặp những bệnh nhân đó rất là nhiều, nhưng mà quý vị thấy cái người đó người ta có thấy khổ hay không? Thì người ta không có thấy khổ. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta không có biết các ý đó là cái điều thứ nhất. Hoặc là những cái điều đó ví dụ như là do cái công việc của người ta hàng ngày nó quen rồi, người ta nhìn ngoài người ta thấy như vậy nó quen rồi, thành ra người ta cái sự tác ý của người ta nó không có mạnh, thành ra người ta không có thấy cái sự khổ. Nhưng mà thật sự ra nó quý vị biết rằng là cái đó nó chỉ là một cái sự mà tạm thời thôi, chứ quý vị biết rằng đối với mọi người tất cả ai cũng sợ cái sự khổ, tại vì cái sự khổ này nó nằm ở trong đâu quý vị. Ví dụ như bây giờ mình cái gì gọi là khổ quý vị, cái gì cũng gọi là khổ, cái ngũ quẩn này nó là khổ vì sao vậy? Vì nó bị sinh diệt bất bất, hoặc là cái ngũ quẩn này nó là khổ là do nó đông quý vị, do nó có nhiều cái bệnh hoạn hoặc là nó có nhiều cái tai họa đến với cái ngũ quẩn này. Cũng như quý vị biết rằng là có những lúc chúng tôi biết được mà chúng tôi biết được cái những cái ví dụ như là những cái tánh tình hoặc là những cái sự lo sợ của mọi người. Quý vị biết rằng có những người y tá hoặc là những người bác sĩ đi, thì họ thường khuyên mọi người đi đến để mà khám tổng quát, khám coi để mình phòng ngừa bệnh. Nhưng mà thật sự ra nó, quý vị biết rằng có những vị y tá đó đến cái đợt mà bệnh viện mà người ta cho những người đó khám bệnh tổng quát, quý vị biết rằng những người đó thật sự đâu có đi đến khám quý vị, tại vì làm chung một văn phòng với nhau. Thành ra đó chỉ cần mà cũng như là nháy mắt nhau cái thôi là cũng có cái kết quả rồi. Tại sao vậy quý vị? Không phải là trong cái trường hợp đó người ta gian lận, không phải trong cái trường hợp đó người ta gian lận, mà sao quý vị biết không? Tại vì mọi người ai cũng sợ, sợ mình đang vui tươi như vậy, rồi bây giờ mình khám tự nhiên nó ra nhiều cái chứng bệnh. Thì quý vị biết rằng một người mà bình thường mà không có tu tập đó, khi mà chúng ta nghe một cái chứng bệnh gì mà nó có trong người của chúng ta đó, chúng ta sẽ bị suy sụp liền, thật sự bị suy sụp liền. Chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều, rất là nhiều người đang khỏe như vậy đó, tự nhiên đi vào bệnh viện khám tổng quát một cái, nó ra nhiều cái chứng bệnh, có nguy cơ bị tiểu đường hoặc là đang bị mỡ ở trong máu, vân vân, rất là nhiều. Thì tự nhiên quý vị biết rằng cái người đó họ cầm một cái bịch thuốc về á, quý vị biết rằng là mình đưa những cái thức ăn rất là ngon, nhưng mà họ cũng không thấy ngon. Mình đưa những cái thức uống rất là ngon, nhưng mà họ uống vào cũng không thấy ngon. Vì sao vậy quý vị? Vì người ta thấy rằng mình là sắp sửa từ bỏ cái cuộc đời này rồi, do những cái chứng bệnh nó sắp sửa nó sanh lên. Thì ở đây quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự khổ tất cả các hành là khổ, thì cái khổ này có nhiều cái nó chưa có hiện rõ ra, thành ra chúng ta chưa có sanh lên được cái tâm nhàm chán, hoặc là nhiều khi cái sự tác ý của chúng ta nó còn ít quá, cái sự tác ý của chúng ta nó quá ít, thành ra chúng ta chưa thấy được cái sự khổ. Chứ thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ở trên cái cuộc đời này, cái sự khổ luôn luôn lúc nào nó cũng quay quanh mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng như ngay trong cái đời sống này đi, ngay trong cái những cái thời hiện tại này đi, quý vị thấy rằng thời tiết bất cứ ở đâu, bất cứ ở một cái nước nào ở trên thế giới này, cũng đều bị thay đổi hết. Hoặc là đối với mùa màng đi, những cái thức ăn chúng ta ăn vào đi, bất cứ một cái nơi nào nó cũng đang bị thay đổi, cũng bị xuống cấp hết. Thành ra quý vị thấy rằng người chưa nói đến những cái đồ giả nữa. Bất cứ một cái đất nước nào bây giờ cũng bị thiên tai nè, mất mùa nè, hoặc là những cái đồ dùng nó bị giả tạo vân vân, thành ra dễ làm cho con người chúng ta bệnh. Chúng ta thấy rằng bất cứ những cái sự khổ nó luôn luôn nó xoay quanh cái cuộc đời mình, nó không có chừa ra được một cái chỗ nào hết. Thành ra nó chỉ có khi nào mà cái tâm của chúng ta nó cái tâm của chúng ta mà thấy rõ được cái điều này thì chúng ta mới có tìm, mới biết cách để mà tìm mà dứt trừ được cái sự khổ. Còn nếu mà chúng ta như hồi nãy chúng tôi đã nói đó, có những người người ta cố tình người ta tránh né, người ta cố tình người ta tránh né, nhưng mà thật sự đó, đây là ba cái tác ấn này, chúng ta không thể nào mà chúng ta tránh né được hết. Chỉ có khi nào mà chúng ta đoạn tận được những cái mầm mống khổ đau mà chúng ta được niết bàn, chúng ta chứng đắc được niết bàn thì những cái sự khổ này nó không có quay quanh mình nữa. Còn nếu mà chúng ta mà chưa có chứng đắc được niết bàn thì cái sự khổ này nó luôn luôn nó quay quanh chúng ta. Nhưng mà có một điều chúng ta cũng nên nhớ, cái chúng sanh nào mà tạo trữ nhiều cái công đức phước báo đó thì cái chúng sanh nó bị cái sự khổ đó nó ít. Nó ít đó có nghĩa nó không phải là nó không bị khổ, quý vị. Không phải lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc hoài gì hết. Không phải lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc như vậy liên tục, hoặc là cái sự hạnh phúc của chúng ta nó sanh lên suốt một thời gian dài. Cái điều đó nó không có, quý vị. Quý vị thấy rằng mình đói mình khổ không, quý vị? Cũng khổ. Mình đau cũng khổ không? Khổ. Rồi mình khát nước cũng khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng dù cho mình muốn mình dùng bất cứ tất cả các phương tiện nào đó để mà mình phá tất cái cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng cái sự khổ nó vẫn chi phối chúng ta. Chúng ta thấy rằng có những lúc có những người quý vị thấy rằng họ gìn giữ cơ thể họ rất là kỹ, nhưng mà đến một lúc nào đó thì sao, vì họ cũng đều bị bệnh, đều bị bệnh, bị cái sự bệnh nó chi phối. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự khổ này đó, Đức Phật nói tất cả các pháp hành là khổ, tất cả các pháp hành là khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng không có cái gì mà nó đối với tất cả pháp hành này là khổ. Có nghĩa là sao, vì có nghĩa là lúc nào mà chúng ta còn mang cái thân ngũ uẩn này, còn mang cái thân ngũ uẩn này thì lúc đó chúng ta sẽ bị cái sự khổ nó chi phối. Chỉ có khi nào mà chúng ta cái ngũ uẩn này nó không còn nữa thì cái sự khổ này nó không có sanh lên. Có nghĩa là sao, quý vị? Cái sự thí dụ như chúng ta khi nào mà chúng ta không còn cái thân này thì cái sự khổ đó nó không có chỗ để mà nó nương giá nó sanh lên. Thì cái đó có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là chỉ có lúc nào chúng ta chứng đắc được niết bàn, một cái người mà chứng đắc được niết bàn thì lúc đó thì chúng ta sẽ cái sự khổ nó sẽ chấm dứt. Còn ngược lại khi mà chúng ta chưa chứng đắc được niết bàn thì cái sự khổ này nó vẫn còn đeo chúng ta hoài. Chúng ta thấy rằng đối với thí dụ như đối với ngài Sariputta đi, một cái vị thượng thủ tinh văn, nhưng mà vẫn bị cái gì, quý vị? Vẫn bị cái cơn đau bụng, vẫn bị cái chứng bệnh kiết lỵ nó hành hạ ngài suốt cả một đêm. Hoặc là đối với Đức Phật của chúng ta cũng vậy, một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, nhưng mà vẫn bị cái bệnh kiết lỵ nó hoành hành Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta suốt một cái thời gian. Hoặc là những cái chứng bệnh mà đau lưng vân vân, đau lưng hoặc là đau đầu, do cái sắc pháp này nó thay đổi, hoặc là cái nghiệp nó vận hành, thành ra đó các ngài vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối. Thì đối với phàm phu của chúng ta thấy rằng các vị thánh thượng thủ như vậy mà vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối, thì đối với bản thân của chúng ta thì sao, vị? Cái điều này nó luôn luôn nó luôn luôn nó sẽ chi phối chúng ta. Chúng ta rất là khó tránh được, rất là khó tránh được điều gì nào, quý vị? Nếu mà một người mà thường quán xét về tất cả các hành là khổ thì khi mà chúng ta quán xét được cái điều này thì sao, quý vị? Thì cái sự khổ của chúng ta nó giảm bớt đi, nó giảm bớt đi, nó không có, ví dụ như là mà nó không có bị cái sự mà quằn quại như là những người mà người ta chưa từng nghe hoặc là chưa từng biết cái pháp này. Tại sao vậy, quý vị? Tại vì chúng ta biết rằng đối với cái đời sống của chúng ta khi mà có cái thân này thì chúng ta phải chịu những cái sự khổ này nó chi phối, những cái sự khổ này nó chi phối. Thì khi mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái đời sống khi mà chúng ta thấy rằng có những người người ta bị những cái chứng bệnh gì đó người ta rất là nhưng mà đối với chúng ta khi mà tu tập rồi thì chúng ta biết rằng cái sự bệnh này nó không đến với chúng ta. Trong lúc chúng ta trẻ thì nó cũng đến với chúng ta lúc già. Thì chúng ta không sợ với cái ý nghĩa gì? Không phải là mình không sợ rồi mình buông luôn tất cả. Cái điều đó nó không phải, quý vị. Có nghĩa là chúng ta không sợ là chúng ta lo chúng ta tạo những cái thiện pháp. Chúng ta lo chúng ta tạo những cái thiện pháp. Hoặc là chúng ta lo chúng ta tu tập. Mình không sợ với cái ý nghĩa đó. À, mình không sợ với cái ý nghĩa đó, chứ không phải là mình không sợ rồi mình đụng cái gì mình cũng ngang. À, trời nắng trời mưa mình gì á, mình thích đi đâu là mình đi. Cái điều đó là nó không, à, đối với cái người mà tu Phật, à, hoặc là cái người mà ở trong cái cuộc tu này á, thì người ta không phải là, à, không sợ trong những cái ý nghĩa đó. À, mà người ta không sợ có nghĩa là mình biết rằng trước sau gì, à, mình cũng bị một cái chứng bệnh nào đó. À, thành ra đó, à, mình chỉ cái điều mà cần thiết nhất, à, cái điều mà gấp rút nhất, à, là chúng ta phải, à, tu tập tạo trữ, à, những cái công đức, à, tạo trữ những cái thiện nghiệp để chi, để nếu mà cái sự khổ nó có đến với mình, à, thì do cái phước báo của mình nó nhiều, à, do cái phước báo của mình nó nhiều nên cái sự khổ nó không có làm cho mình suy sụp tinh thần. Cũng như ở trong cái đời sống này chúng ta có hai cái sức mạnh, một cái sức mạnh là của thân, à, một cái sức mạnh là của tâm. Thì á, quý vị thấy rằng á, cái sức mạnh của tâm á, lúc nào nó cũng vượt trội hơn. Quý vị thấy rằng á, nếu mà tâm của chúng ta đó mà được, à, được an vui, à, được mạnh khỏe đi, thì dù thân của chúng ta nó có đau gì á, thì chúng ta cũng ráng, à, chúng ta chịu qua được. Còn nếu mà tâm của chúng ta mà yếu hơn á, là thì sao quý vị? Tâm của chúng ta mà yếu hơn á, một cái chuyện nhỏ gì đó cũng làm cho chúng ta sợ hãi, à, chúng ta la lớn lên. Cũng như quý vị thấy rằng á, có những người á, à, tại sao mà người ta nhìn cái kim mà bác sĩ chích người ta sợ, à, tại vì có nhiều khi cái tâm của người ta quá yếu quý vị, à, cái tâm của người ta quá yếu, thành ra người ta nhìn cái mũi kim khi mà cái người bác sĩ người ta cầm á, là cái người đó sợ, à, la, à, la, à, la lớn lên, à, thành ra mình thấy rằng trong cái trường hợp đó, à, cái đó do đâu quý vị, à, do tâm của người đó yếu. Còn đối với ví dụ như á, cái tâm của mình á, mà có cái sự, à, mạnh mẽ, à, mình có cái sức mạnh của tâm thì tự nhiên mình nhìn cái kim đó, đó mình biết rằng nó không có làm cho mình chết, mà nó không có làm cho mình chết, à, mà ngược lại á, nó sẽ làm cho mình hết bệnh. Thì một người mà cái tâm mà mình vững vàng, à, mình biết phân tích như vậy á, thì tự nhiên mình không có sợ. À, còn nếu mà cái tâm của chúng ta đó mà bị yếu ớt thì dù cho chúng ta gặp, à, một cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà chúng ta cũng, à, bị hốt hoảng, à, đến nỗi mà chúng ta la ó lên. À, thì vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng ở đây á, ý chúng tôi muốn nói rằng đối với ở trong cái đời sống này, tuy rằng cái sự khổ á, à, nó luôn luôn nó chi phối mình, à, nó chi phối, à, với cái đời sống mình, nhưng mà mình cũng phải, à, biết rằng á, là mình phải ráng, à, cố gắng mình tu tập. Chứ có nhiều người á, à, hãy mà bình thường á, đối với cái nghịch cảnh của người khác xảy ra đó, à, thì họ biết nói là, à, vô cuộc đời này nó là vô thường, à, nó là khổ, à, nhưng mà đối với cái nghịch cảnh mà khi mà nó xảy đến mình đó, thì sao quý vị? Cái người đó hốt hoảng, à, hốt hoảng la nói ôm sòm, à, là cái điều đó là sao quý vị? Cái điều đó là tại vì mình không thường quán xét, à, mình không thường quán xét, mình không thường tu tập cho nội tâm mình. Thành mà ngược lại á, mình hàng ngày á, mình chỉ lo những cái chuyện ở đâu ở bên ngoài không. Thành ra khi mà gặp cái sự khổ á, à, tự nhiên chúng ta bị chi phối liền. À, bị một cái điều gì nó nhỏ đó, à, chúng ta cũng bị chi phối liền. Bởi vậy á, à, chúng ta thấy rằng, à, dù trong cái ở trong cái đời sống này, chúng ta cứ nhớ, à, những cái câu Phật ngôn. À, Đức Phật đã nói, à, tất cả các hành là khổ. À, thì chúng ta phải biết rằng, à, tất cả các hành ở đây có nghĩa là ở đâu? À, có nghĩa là nói về cái thân ngũ uẩn này, à, khi nào mà chúng ta còn cái thân này là chúng ta, à, sẽ bị, à, cái sự khổ. À, rồi kế tiếp đó, thì đến cái, à, cái câu Phật ngôn thứ ba, à, Đức Phật nói tất cả các pháp là vô ngã, à, tất cả các pháp là vô ngã. Cái điều này á quý vị là chúng ta thấy rất là khó nhận ra quý vị, à, rất là khó nhận ra. Mà thường thường á, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì quý vị thấy như thế nào? Hãy mà cái gì á, mà thí dụ như chúng ta bị mất mát cái gì á, thì chúng ta nghĩ đến vô thường, à, hoặc là chúng ta bị cái sự khổ gì đó nó chi phối mình á, thì chúng ta nghĩ đến cái điều đó nó là khổ, à, cái điều đó là khổ. Thí dụ mình than, à, khổ quá, à, hoặc là mình nói đến, à, cái cuộc đời này nó là như vậy á, à, nó có rồi nó mất, à, nó được rồi nó mất, à, nó đặng rồi nó cũng mất. À, thành ra chúng ta thường thường chúng ta chỉ lặp đi lặp lại, à, cái chữ vô thường, à, hoặc là cái người nào, à, à, giỏi lắm là chúng ta biết được, à, cái sự khổ. À, nhưng mà đối với cái điều mà vô ngã đó, à, vô ngã đó thì sao quý vị? À, vô ngã đó là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ít khi nào mà chúng ta để ý đến cái này, à, chúng ta ít khi nào để ý đến cái này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì thường thường á, chúng ta cái gì chúng ta cũng chấp là cái ngã, chấp là của mình á. Chúng ta thấy rằng cái ai cũng vậy, ở trên cái cuộc đời này ai cũng có cái sự chấp cái này là của mình, hoặc là cái này là của ta. Thường thường á, mình bị rơi vào cái điều này nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói cái người nào mà cứ cho rằng là con tôi, tài sản tôi á, thì cái người mà chấp về cái này thì sao quý vị? Cái u não mình sẽ sanh lên, có nghĩa là cái sự sầu bi của mình nó sẽ sanh lên. Còn cái người nào á mà khi mà thấy rõ được cái sự vô ngã đó, thì cái người đó sẽ vơi bớt đi cái sự khổ. Ở đây á, vậy thì cái vô ngã này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là vô ngã này á, có nghĩa là mình không có làm chủ được nó. Mà mình không có làm chủ được nó. Quý vị thấy rằng cái gì mà mình không làm chủ được quý vị? Đó là cái thân ngũ uẩn này. Có nghĩa có ở đây có nhiều người người ta lầm tưởng, người ta nói cái tinh thần của mình hoặc là cái tâm này của mình sao mình không làm chủ được. Cái điều này họ hiểu sai với cái danh từ Phật học rồi. Cái thân ngũ uẩn này nó bị cái vô ngã nó chi phối là tại sao? Là tại sao quý vị? Tại vì mình không có làm chủ nó được. Mà mình không có làm chủ nó được. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng cái thân của mình muốn nó đừng có bệnh, mình muốn tuần tới này mình sẽ đi dự lễ hoặc là mình sẽ đi chơi ở đâu đó, mình muốn nó đừng có bệnh, rồi mình sẽ gìn giữ nó từng ngày từng ngày. Nhưng mà đến cái lúc đó thì tự nhiên nó bị trục chặt về cái thức ăn, hoặc là nó bị trục chặt về cái vật thực gì đó, thành ra nó sẽ bị nó không có, nó sẽ bị mất đi cái sự mà mình cố ý làm như vậy. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là nó không nghe lời mình. Quý vị thấy không? Ở trong một cái trường hợp mà ở trong kinh đã xảy ra đó, Đức Phật nói rằng cái ông mà bên đạo sĩ Ni Văn Thá đó, cái ông đó là trong 7 ngày nó sẽ chết, sẽ chết vì cái bệnh ăn nhiều quá, bị trúng độc chết. Thì lúc đó ông ta thấy rằng cái chuyện này là rất là dễ. Cái chuyện này Đức Phật nói trong 7 ngày nữa mình sẽ bị chết vì cái tội ăn quá nhiều và bị trúng độc chết. Thành ra ông ta cố gắng, ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ có cách làm cho cái lời nói của Đức Phật nó không có đúng thành cái sự thật. Thành ra ông ta cố nhịn ăn. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như ai nói mình là sẽ trong vòng mấy ngày đó sẽ chết do cái bệnh ăn quá nhiều nên chúng cực chết, thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó dễ, mình dễ tránh né rồi. Nhưng mà thật sự ra cái lời của bậc chánh đẳng chánh giác đã nói rồi thì chúng ta thấy rằng ngài đã quán xét rồi, chứ không phải là tự nhiên ngài nói. Thành ra dù cho ông đó ông cố gắng ông giữ cách nào cũng được. Quý vị thấy rằng cái trường hợp cái vị mà bên bên ngoại đạo Ni Văn Thá đó, cái vị mà thầy của Xu Nát Khách Tá đó, quý vị thấy cái vị đó ráng cố gắng nhịn ăn từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì đến cái ngày thứ bảy đó ông cũng nhịn ăn gần được đến chiều tối rồi. Nhưng mà lúc đó ông đói quá rồi, ông thèm quá rồi, thành ra lúc đó ông nhào ra ông ăn đại, thì quý vị thấy rằng khi mà ông ăn quá no thì lúc đó ông chứng thực ông chết. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái đối với cái sự vô ngã này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với cái ngũ uẩn này mình không có chủ quyền của nó, mình không có làm chủ nó được. Lúc nào mà nó bị cái điều kiện này nó mất đi, ví dụ như đối với ví dụ như chúng ta thấy rằng cái ngũ uẩn của chúng ta khi nào mà cái chất lửa nó tăng thịnh quá thì nó cũng làm cho chúng ta bệnh, rồi cái chất đất nó nhiều quá nó cũng làm cho chúng ta bệnh, hoặc là cái thời tiết nó thay đổi đột ngột quá nó cũng làm cho chúng ta bệnh. Dù cho chúng ta cũng muốn chúng ta ở trong một cái phòng nào đó, hoặc là chúng ta xây một cái tòa lâu đài nào đó, vân vân, nhưng mà chúng ta không có chúng ta không có bảo đảm được, chúng ta không có đủ cái quyền lực để mà chúng ta cai quản đối với cái xác thân này. Thành ra chúng ta thấy rằng cái ngũ uẩn này nó là vô ngã. Vô ngã gì sao? Mình không có chủ quyền. Hoặc là nó sẽ bị thay đổi theo cái duyên của nó, thay đổi theo cái điều kiện của nó, chứ nó không có làm theo cái ý của mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng nó không có làm theo ý của mình, như cái trường hợp quý vị thấy rằng đối với ông vua Xuất Bà Bức Thá đó, quý vị thấy không, Đức Phật nói là ông bị đất rút chết, Đức Phật nói là trong 7 ngày nữa ông sẽ bị đất rút chết. thì ông ta nghĩ rằng đất lúc chết ông ta leo lên cái lầu 7 tầng, ông ta ở trên đó, ông ta ở trên đó, ông ta nghĩ rằng là chỉ cần ở 7 ngày thôi, trải qua hết 7 ngày đó thì sao rồi, thì cái lời nói của Đức Phật nó không thành sự thật. Nhưng mà quý vị thấy gần hết ngày thứ 7 do cái con ngựa của ông nó bị sổng chuồng, mà chỉ có mình ông mới quản cái con ngựa đó được. Thành ra lúc đó ông cũng rất là quý con ngựa, nên ông đã quên hết tất cả các cái điều đó, nên ông ta đã chạy xuống dưới tầng lầu ở dưới hết, dưới cùng hết, để mà dí theo con ngựa đó. Thì lúc đó liền ông ta đã bị đất đúc. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái ngũ uẩn này nó là vô ngã, nhưng mà ngược lại thì sao vậy, ngược lại chúng ta lại chấp nó là có ngã, nó mình không làm chủ được nó, mà chúng ta lại nghĩ là mình làm chủ được nó. Thành ra chính cái gì cái chỗ này mà chúng ta bị chi phối hoài, chúng ta cứ bị sanh tử luân hồi hoài, đó. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình bất cứ ai cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình chấp về cái danh pháp, có nghĩa là mình chấp về cái thức quẩn này, có nghĩa là sao vậy? Có nhiều khi đó, quý vị thấy không, cái kiến thức của tôi hoặc là cái tánh của tôi vậy đó, nhưng mà thật sự cái này đâu có nói cái tánh của mình được, quý vị. Đối với thí dụ như đối với sa nạc đó, quý vị thấy không, có cái tánh sa nạc đó là nghĩ đến cái công của mình đã đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia, thành ra khi mà đi vào tu rồi đó, thì sa nạc ít khi nào nghe lời các bậc trưởng lão, vì nghĩ là mình là cái người có công, nghĩ rằng mình là người có công đưa Bồ Tát đi xuất gia. Nhưng mà cuối cùng như sao quý vị, cuối cùng khi mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi, thì lúc đó chư tăng cũng phạt phạm đàn đối với sa nạc, do cái lời của Đức Phật đã dạy đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mình nói cái tánh của mình hoặc là mình nói cái tự ngã của mình là như vậy, nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không phải quý vị. Tại vì sao? Tại vì cái duyên đó nó chưa mất, nó chưa mất. Thành ra chúng ta tưởng là do cái bản ngã của mình làm được, do cái tự tánh của mình làm được như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà cái duyên mà nó thay đổi rồi, cái duyên mà nó thay đổi rồi đó, thì chúng ta không còn cái cách nào mà chúng ta gìn giữ được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái ngũ uẩn này, khi nào mà nó trục trặc một cái nhân duyên gì đó, nó trục trặc một cái nhân duyên nào đó, thì lúc đó đó mình mới hiểu được rằng là mình không thể nào mà mình làm chủ mà mình điều khiển được cái ngũ uẩn này. Quý vị thấy rằng như đối với những vị vua chúa đi, người ta nghĩ rằng người ta tìm những cái loại thuốc nào làm cho mình sống đời hoài không chết, trẻ hoài không già. Người ta có bỏ công ra đi tìm bao nhiêu phương thuốc, các vị danh y giỏi đi tìm bao nhiêu cái phương thuốc về, nhưng mà cuối cùng hiện thân vị, cuối cùng thì cái điều đó nó cũng không có xảy ra, cái điều đó nó vẫn bị cái sự mà vô ngã nó chi phối. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với tất cả cái các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ, các pháp là vô ngã, những cái pháp này nó luôn luôn nó chi phối ở đâu quý vị? Nó chi phối ở trên ngũ uẩn này, có nghĩa là nó chi phối ở cái đời sống của chúng ta, ở cái thân xác này của chúng ta, cái thân và tâm này của chúng ta, luôn luôn nó bị ba cái pháp này nó chi phối. Thành ra một người mà trước tiên mà muốn tháo được bớt cái sự khổ này thì chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ sao quý vị? Nếu mà ai mà còn suy nghĩ là ta hoặc là của ta hoặc là tự ngã của ta sẽ bị đau khổ mới hoài, cái sự đau khổ nó sẽ chi phối mình hoài. Còn cái người nào mà người ta bỏ bớt đi cái sự chấp thủ, bỏ bớt đi cái sự chấp thủ về cái thân ngũ uẩn này, mình biết rằng cái đời sống này vô thường nó sẽ chi phối mình, cái sự khổ nó sẽ chi phối mình, cái vô ngã nó sẽ chi phối mình, thì chính một cái người mà thường quán xét như vậy, thường quán xét như vậy thì từ từ những cái tham ái hoặc là tà kiến hoặc là cái sự chấp thủ nó giảm đi dần dần. Thành ra nó chúng ta sẽ vơi bớt đi cái sự đau khổ. Thì rồi hơn nữa một điều quý vị thấy rằng đối với những cái pháp này, dù Đức Phật có xuất hiện hay không có xuất hiện, thì những cái pháp này cái sự vận hành của nó vẫn là vậy, cái sự vận hành nó cũng là vậy. Có nghĩa là Chúng ta thấy rằng cái ngũ uẩn này của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng bị vô thường, khổ vô ngã nó chi phối. Đức Phật có xuất hiện thì sao quý vị? Già chết bệnh nó vẫn xảy ra đối với cái ngũ uẩn này. Đức Phật không xuất hiện thì già chết nó vẫn xảy ra ở trong cái ngũ uẩn này. Chứ không thành ra chúng ta thấy rằng chỉ có một điều, Đức Phật đó, Ngài xuất hiện để Ngài chỉ cho chúng ta cái cách tu tập. Khi mà một người mà biết cách tu tập rồi đó, thì mình không có chấp thủ nhiều vào cái ngũ uẩn này. Nhờ như vậy mà cái sự khổ của mình dần dần nó được giảm bớt. Thì đây là cái những cái ý nghĩa mà trong cái thời pháp ngày hôm nay chúng tôi muốn trình bày đến quý vị. Giờ đây thì với cái thời thuyết giảng này cũng nghĩ chúng con nghĩ rằng là cũng vừa đủ cái thời gian để thời phần còn lại để cho chư tăng thảo luận. Do đó con xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có sự tinh tấn dũng mãnh trong cái sự tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa-ba, như là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được các phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều các phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điệu nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha.
Sa thú cái phiền đại biệt pháp tính mới đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh thưa tổ sư và thưa tổ sư, thưa tổ có nghe được không? Nếu thưa tổ sư nghe được, tổ có nghe cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là thưa tổ sư có nghe được không? Với lại thì tổ siêu không có bạn ở trước máy, xin hỏi đại đức pháp tinh, đại đức pháp tinh có nghe và có thể trả lời được bây giờ. Nếu được thì xin thỉnh đại đức pháp tinh phát biểu. Ô dạ, giờ thấy thì tổ siêu trả lời. Mà thì tổ siêu những cái pháp như là vô thường, khổ, vô ngã đó, chúng ta nghe nói đến rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng ngày hôm nay mà chúng ta nghe đó là Đức Phật khẳng định rằng dù chư Phật sai có ra đời hay không, thì ba pháp đó vẫn tồn tại ở trên thế gian này. Mình thì tôi xin cái tính cách mà bất di bất dịch của những pháp này, nó có ý nghĩa như thế nào ở trong cuộc sống của chúng ta? Ví dụ như là qua bài kinh này, thì chúng ta nên nhận định rằng dù quá khứ, hiện tại, tương lai, bất cứ thời nào, thì ba pháp này nó vẫn vậy. Thì với người học Phật đó, chúng ta nên thấy rằng cái tính cách mà bất di bất dịch đó nó có ý nghĩa như thế nào? Kính thưa thưa tổ sư.
Có người hỏi chúng tôi nha, khi mà chúng tôi nha, trình bày về cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, khi mà nói đến bốn cái lakkhana, tức là bốn cái tướng của vô thường, trong đó có cái tướng pháp vô thường thường có hay là có luôn luôn. Cái họ mới hỏi nếu như vậy thì vẫn có cái gọi là vẫn có cái trường tồn và vĩnh hằng. Bởi vì nếu cái pháp vô thường mà nó thường còn, thường có thì như vậy có cái thường còn. Chứ tôi nghe như vậy chúng tôi chỉ mỉm cười, chúng tôi nói với họ rằng nên nhận thấy cái pháp hữu vi nó biến diệt, nó thay đổi, nhìn thấy cái đó để nhàm chán, để xả ly. Chứ còn cái tính chất tam tướng là một cái định lực bất di bất dịch. Cái định lực đó dù mình cố gắng thấy rằng có cái bất di bất dịch, cái sự thấy này nó không phải là vấn đề để mà mình ưa thích, không phải là vấn đề để mình chấp thủ về cái thân này. Bởi vì cái bất di bất dịch đó là cái chân lý vô thường, mà là chân lý vô thường thì các pháp của vi này có sanh có diệt. Thì chúng ta phải nhận ngay cái chỗ đó. Cho nên ở đây đối với một người học Phật pháp, chúng ta phải hiểu cái gì là đối tượng, cái gì là vấn đề để suy quán cho thấy cái sự nhàm chán, chứ không phải mình đi tìm cái bóng để cố gắng bám lấy cái đó. Chẳng hạn như là một cái thân này nó vốn là thay đổi biến diệt. Khi mà đi dưới ánh nắng mặt trời, chúng ta nhìn thấy cái bóng của cái thân này, cái bóng đó nó không có già, nó không có thay đổi. Rồi chúng ta chấp lấy cái không già không bệnh của cái bóng, thì như vậy cái này giống như là chúng ta bị mộng du vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng tôi trình bày, chúng tôi giải thích, chúng tôi không biết là họ có cảm nhận được hay không, nhưng mà dù gì đi nữa thì chính bản thân của chúng tôi khi chúng tôi cố gắng nói, cố gắng trình bày, tự chúng tôi đã hiểu được điều đó, đã thấy được điều đó. Cho nên chúng tôi quan niệm Và cũng như trong trường hợp này, khi mà chúng ta nói đến á, cái sự bất di bất dịch của ba tướng, tức là chúng ta nói là đến cái trạng thái tam tướng, nó là cái quy luật cố định như vậy. Cho dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, thì tam tướng đó vẫn xảy ra như thế. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Cái sự bất di bất dịch là ở chỗ đó, chứ không phải đó là một là thường là khả tịch. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giới Đắng là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sư phụ,
sa thú kính thưa chư Phật tử sư, bậc chư Phật Đức Phật thưa quý tử, thế thì con hiểu trời chúng tôi một chút. Không biết là có vị nào phụ với cô nguồn đức hạnh không? Anh Rung Rung đang có người vào người rất rối Rung Rung, nhưng mà chỉ có cô nguồn đức hạnh thôi. Dạ vâng. Dạ. Lâu lâu thì chúng ta cũng có người vào để phá phát, không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta trở lại, xin được tiếp theo phần thảo luận với Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nói Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, nếu chúng ta nghĩ như vậy là chắc chắn có một ngày nào đó, dù muốn dù không thì chúng ta không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa. Chắc chắn một ngày nào đó trái đất này sẽ bị tiêu hoại. Không phải Phật học chỉ nói như vậy, mà tất cả những gì mà chúng ta biết về thế giới này đó, trong kiến thức bình thường thì chúng ta biết là trái đất này nó sẽ tiêu hoại. Nếu mà chúng ta biết rõ là tất cả những chuyện đúng sai phải quấy hay dở thô tế, một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ tiêu hoại. Để Đức Pháp Tân nghĩ rằng cái sự suy tư đó, cái sự nhận thức đó, nó ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Xin Đại Đức Pháp Tân Phan Hiển chia sẻ một vài suy nghĩ với đại chúng quý vị này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phổ Tín, Cường Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng cái quan điểm hay là cái suy tư về ba cái định lý của Phật giáo về vô thường, có vô ngã đó, thì ở đây đó thì nghĩ cái điều đó là điều mà dù như thế nào đi nữa không phải là nằm ở trong cái suy tư, trong cái hiểu biết của một người học Phật, mà là ở bên ngoài xã hội, các cái kiến thức học khác đó, thì người ở xã hội người ta cũng có thể thấy được cái tính chất thay đổi của nó, mặc dù là tên gọi nó khác nhau, mặc dù là tên gọi nó khác nhau, nhưng mà đều chỉ chung cho các cái pháp gì, hay nói là các cái nguyên tử hay phân tử nào nó sanh khởi lên, nó có mặt để rồi nó sẽ hoại diệt đi. Đó là cái định luật mà xưa nay không phải chỉ có Phật giáo mới nói điều này, mà là Đức Phật đã nói rõ điều đó, nó thật rõ điều đó và nói nhiều cái cạnh ở điều đó. Thì với một người mà hiểu được cái vô thường khổ vô ngã, nó có hai cái hạng người hiểu. Có những người họ không hiểu, hay hoặc là có những người họ hiểu nhưng mà hiểu bằng một cách hời hợt gì đó, hoặc là bằng một cách thờ ơ với những cái diễn biến đó. Thờ ơ ở đây có nghĩa là thôi mặc kệ nó ra sao thì ra. Thì dù là mình có thờ ơ hay là mình có suy tư về nó, thì cái việc đó nó cũng đang diễn ra, tức là nói đến cái sự vô thường nó đang diễn ra, hay là sự khổ đang diễn ra, dù là mình có đối mặt với nó hay là mình phớt lờ với nó thì nó cũng phải diễn ra thôi. Cho nên là cái người mà thờ ơ với nó đó thì nó cũng diễn ra, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái người mà thờ ơ nó đang với cái sự vô thường khổ vô ngã đó, thì thật sự là cái mà nó là cái mối nguy hiểm mà mình không biết chuẩn bị cho mình trong một cái đời sống như thế nào cho được tốt. Dạ. Thí dụ như Đức Phật Ngài có dạy ở trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy rằng là như từ những đó qua, nhiều tràn qua được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Và với một người mà nhận thức được cuộc đời này nó vô thường, thì ai cũng hiểu rõ được vô thường. Hiểu rõ hay là không hiểu rõ, thờ ơ hay là suy xét, thì cái điều đó nó cũng đang diễn ra. Khi mà mình hiểu rõ và mình có suy xét thì dĩ nhiên mình hiểu là cái thân của mình nó cũng phải vô thường thôi. Rồi vật gì ở trong cuộc đời này nó cũng phải thay đổi thôi. Cho nên là mình có cái thân này là cái sự quý báu lắm. Và do vậy thì mình tận dụng với cái thân này như lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú. Thì mình tận dụng cái thân này, có cái thân này để rồi mình sẽ tạo được cái nhiều cái điều thiện khác. Bởi vì mình cũng hiểu được và mình cũng tin được đó, là Đức Phật này nói là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do phiền não và nghiệp. Mà mình có trong đời này đó thì do là nghiệp và phiền não thôi. Và vì vậy cho nên là việc mà làm của mình chỉ có là mình làm thiện sự bằng cách này cách nọ, tức là tạo cái việc thiện bằng cái sự, bằng thân hay bằng khẩu, bằng lời nói hay bằng việc làm. Thì cái việc đó mình làm để rồi cho mình nguyện sao hay là mình mong sao nó vơi dần đi những cái phiền não, hay hoặc là tiêu dần đi những cái phiền não, thì mình sẽ được chấm dứt sanh tử. Và một điều đó thì thật sự ra thì cái đó nó không phải chỉ có Phật học hay là ở những cái lời dạy của Phật nói, mà chúng ta nhìn chung thì những cái triết lý khác người ta cũng hiểu, người ta cũng bàn đến những điều đó, nhưng mà bàn một cách rất là đơn giản hay là trong một khía cạnh nào đó thôi. Nhưng mà khi mà mình nói đến vô thường, ý nghĩa vô thường của Phật giáo hay là sự khổ của Phật giáo, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình hiểu được cái tính chất vô thường rồi, mình ráng mình tạo những cái thiện sự, bởi chính thiện sự đó nó làm cho mình cho vơi đi những cái phiền não của chính mình, nhỏ dần đi những cái phiền não của chính mình, thì mình mới có thể có được sự an lạc. Còn có những người thì họ không hiểu sự khổ của cuộc đời, không hiểu được tính chất vô thường của cuộc đời, thì họ mới tìm cách này cách nọ để tranh cãi với cuộc đời, hay hoặc là họ có thể là bằng cái sự mà bảo vệ cho chính mình để rồi có được cái sự tồn tại, mà bảo vệ bằng cái nghiệp ác, nghiệp xấu, hay là tạo cái nghiệp bất thiện, thì rõ ràng bảo vệ đó cũng bằng không, bởi vì họ không tính, không có làm cho họ có được một cái điểm nương tựa. Cũng như Đức Phật này dạy rằng ở trong kinh Tức Phật dạy, vì không hiểu mình cần những việc nên chúng sanh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai nguyện được cần mình, chúng sanh hết sức cạnh tranh làm gì? Khi mà mình hiểu được cái sự hủy diệt nó cày cận với mình, và cái nhận thức của mình á, thì nhận thức về cái tính chất vô thường của vô ngã, vốn ngắn ngủ như vậy, vốn biến đổi như vậy, cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải làm những gì cần làm. Những gì cần làm ở đây là mình có thể, bởi vì mình tin có luân hồi, có đời trước, có đời sau, mình tin có nguyên nhân đưa đến luân hồi, đó là nghiệp và phiền não, và mình tin rằng có quả khổ của luân hồi. Vì mình tin như vậy cho nên là không phải tin ở đây là tin một cách suôn sẻ, không phải là tin ở đây một cách mù quáng, mà tin bằng cái trí suy nghiệm của chính mình qua những gì Đức Phật dạy liên quan đến cuộc sống của mình, liên quan đến đời sống hiện tại, liên quan đến những gì mình hiểu biết. Thì khi mà mình tin như vậy đó là tin, cái niềm tin đó nó có cái trí tuệ suy xét, cho nên là mình biết cái sự hủy diệt đó nó đến với mình, cho nên là mình mới không có tranh chấp với bất cứ một điều gì, mà mình thiết nghĩ điều đó nó không mang lại cái lợi ích cho đời sống tu tập của mình, thì mình hãy bỏ qua những điều đó và mình hãy làm những gì mà hữu ích nhất cho đời sống của mình, đặc biệt là đời sống tu tập, thì đó là điều mà cần thiết. Còn cái chuyện mà vui buồn á, đối với một người đó, thì cái người mà hờ ơ á, để học phớt lờ với những cái diễn biến của sự vô thường, của sự thay đổi hay sự khổ, để rồi họ nhắm mắt, đưa tay lưỡi vào cái sự dẫn diễn biến đó là sự khổ hay là sự vô thường, khác với một người mà nhận thức rõ những điều đó là vô thường, thay đổi, mà mình lại tiếp tục chuẩn bị cho mình những gì cần làm để làm, tức là thiện sự để mà mình làm để thu ngắn cái đời sống luân hồi, hay là mình làm cho giảm thiểu sự đau khổ lần lượt đến một lúc nào đó thì mình thật sự mới có được cái sự an vui. Và như thế nào đi nữa thì dù trong tâm khảm của mỗi người thì khi mà mình có nhận thức những điều đó thì nó tốt hơn là mình không nhận thức những cái sự vô thường khổ vô ngã, hay là không nhận thức được sự biến đổi, sự bức bách, sự khổ của thể xác, sự khổ của tâm lý, hay sự khổ của những cái pháp hữu vi nó đang biến chuyển thay đổi như vậy, thì có lẽ là mình có nhận thức thì tốt hơn, còn không nhận thức thì đó là cái sự vui lấp, hay là cái sự dung đuổi đưa đẩy mình, và mình khó bao giờ thoát khỏi những điều đó. Và đời sống luân hồi thì mình cũng hiểu rõ được là Đức Phật ngày nói là do nhân đó, nhân của phiền não và nghiệp đó, cho nên là không ai cho mình điều đó, cũng không ai phạt mình điều đó, mà chỉ có mình tạo ra những điều đó. Và do vậy mình chỉ có cái gì mà mình đã gieo ra thì giờ mình làm lại, là mình phải có cái gì đó để cho mình tự thu ngắn cái đời sống luân hồi, hay là mình làm giảm thiểu cái sự đau khổ, hay nói một cách là thật hơn á, là mình có nhận thức những điều đó về sự khổ hay sự vô thường, thì có một người thân nào đó của mình ra đi thì mình nghĩ rằng điều đó nó cũng phải đến với mình, và điều đó nó sẽ diễn đến với người thân của mình, vì như vậy nó cũng tránh đi cái sự sắc, và mọi cái sự diễn biến trong đời sống nó có lúc dày lúc khác, lúc thịnh lúc suy, lúc dinh lúc nhục, lúc được lúc không, lúc mất. Thì khi mà mình những cái diễn biến đó nó diễn ra thì mình cũng có cái chuẩn bị cho mình trong một điều gì đó, đã có chuẩn bị thì có lẽ là theo chúng tôi nghĩ là nó đỡ hơn, sắc hơn, đỡ khổ hơn. Thì đó là nói trong cái người mà có nhận thức về sự thay đổi, sự vô thường hay là sự khổ trong đời sống. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Con xin được thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sao tôi kính trình đại lý pháp tính, bây giờ xin được trở lại đại lý với đại lý pháp tính. Đại lý pháp tính có nghe được không? Đại lý pháp tính đây, đại lý pháp tính có nhiều người nói rằng mình học về những cái pháp như vô thường, khổ não, vô ngã đó, nó làm cho cuộc đời mình nó buồn thêm, thành ra họ không thích nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà đại lý pháp tính có thể cho một vài điểm mà thấy rằng ở trong đời sống mình hàng ngày, khi mà mình suy niệm về điều đó, nó có lợi cho đời sống của chúng ta. Đại lý pháp tính có thể cho một vài cái đề nghị tại sao nó có lợi cho chúng ta khi mà chúng ta suy gẫm về những pháp này không? Thỉnh đại lý pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu thượng tọa giác đẳng, đại đức pháp đăng, đại đức pháp tăng, đại đức minh thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là có nhiều người ta nghĩ rằng là mình học những cái pháp mà vô thường, khổ, vô ngã thì nó làm cho một cái đời sống của mình nó bị bi quan. Hoặc là một cái đời sống của mình nó cũng như là nó có một cái sự buồn bã, đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, ở trong cái Phật giáo này, Đức Phật dạy về những cái pháp ấn này nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích làm cho chúng ta có thể đừng bị dính mắc quá. Quý vị thấy thử chúng ta đặt một cái trường hợp ngược lại đi. Tại sao mà chúng ta luân hồi hoài? Tại vì chúng ta bị dính mắc quá. Ví dụ như là có người thì người ta dính mắc với cái những cái gì mà người ta đang có, hoặc là có người người ta không có những cái việc đó, nhưng mà người ta cũng mơ ước tương lai người ta có một cái điều gì đó. Thành ra chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng nó bị cái sự dính mắc rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì sao quý vị, dù có dính mắc hay là không dính mắc gì đó, thì chúng ta vẫn bị cái pháp tam tướng này, ba cái pháp này, nó sẽ chi phối chúng ta rất là nhiều. Đối với cái sự vô thường, vô ngã và cái sự bệnh, cái sự khổ đó, thì lúc nào nó cũng chi phối mình, lúc nào nó cũng chi phối với chúng ta. Thành ra đó, một người mà hiểu được cái này, thì sao quý vị, thì người ta sẽ dần dần người ta sẽ bớt đi cái sự mà chấp thủ quá. Thì nhờ như vậy mà chúng ta càng gỡ ra được những cái mối rối đó. Chứ nếu mà chúng ta, ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà không có nghĩ đến cái sự vô thường, hoặc là không có nghĩ đến cái sự khổ thì sao quý vị? Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có cái sự, ví dụ như là đối với một cái pháp mà thấp, một cái pháp mà bình thường đi, đối với cái sự bố thí chúng ta cũng không có bố thí. Hoặc là đối với cái sự tu tập về tâm từ, chúng ta cũng có tu tập về tâm từ. Đối với cái ngũ uẩn này, chúng ta cũng không có quán về cái ngũ uẩn. Vì sao vậy? Vì chúng ta thường chúng ta nghĩ đến cái đời sống này nó còn hoài. Nãy mà cái người nào mà giàu thì cứ giàu hoài, người nào cứ khỏe thì cứ khỏe hoài. Thì chính cái điều đó chúng ta ít khi nào chúng ta tạo những cái phước báo. Thì chúng ta không có tạo những cái phước báo đó, thì chính cái điều đó chúng ta không thể nào mà chúng ta sống một cách mà có tâm từ với mọi người, đúng không? Thành ra một cái người mà người ta cứ nghĩ rằng cái đời sống này thường còn hoài, hoặc là người ta nghĩ rằng cái đời sống này nó hạnh phúc hoài, thì mình thấy rằng mình không có tạo được những cái phước báo. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ rằng tại sao mà những người Phật tử này người ta chịu khó, người ta tu tập, những vị hành giả ngồi thiền cả một giờ đồng hồ, hoặc là có những người người ta đi công quả, người ta phục vụ cả ngày trời. Vì sao vậy quý vị? Vì người ta biết rằng cái cuộc đời này nó luôn luôn bị cái sự khổ chi phối. Thành ra người ta tranh thủ cái lúc nào người ta còn khỏe, người ta chưa bị cái sự vô thường chi phối người ta, thành ra người ta tranh thủ người ta tạo phước. Còn ngược lại á, còn ngược lại á, tại sao mà chúng ta thấy rằng có những người, người ta sống một cái cuộc sống buông lung, người ta dành cái thời gian giải trí, dành cái thời gian đi chơi nhiều, dành cái thời gian để mà đi kiếm lợi nhuận nhiều, vân vân. Tại sao vậy? Tại vì người ta quên đi, người ta không có nghĩ đến cái sự vô thường, người ta không có nghĩ đến cái sự khổ, cái sự đang bị đốt nóng bởi cái thế gian này, vân vân. Chính vì cái điều đó mà họ họ không có biết tạo chữ cái công đức. Vậy thì quý vị thấy rằng một người mà học về những cái pháp vô thường này, hoặc là học về những cái pháp khổ này, chúng ta được rất là nhiều cái lợi ích, chúng ta được nhiều cái lợi ích. Ví dụ như bây giờ là chúng ta thấy rằng mình biết được rằng là sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị già, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ bị chết, vân vân. Thì chính cái điều này là do chúng ta hiểu được cái điều đó nên chúng ta đi tạo phước bằng cách này bằng cách nọ, hoặc là chúng ta bỏ ra một giờ đồng hồ hoặc là nhiều giờ đồng hồ để mà chúng ta tu tập về những cái pháp thiền định hoặc là thiền quán, vân vân. Thì một người mà có được cái khả năng tu tập hoặc là có được cái tâm lý tu tập này là tại sao? Tại vì người ta biết được cái đời sống này nó như vậy, hiện tại bây giờ mình được hạnh phúc, nhưng mà về sau khi mà hết nhân duyên, hết điều kiện, chúng ta bị đau khổ. Thành ra một người mà có những cái tâm lý này nên người ta mới tu tập. Thì chính cái điều này nó đều mang lại cái lợi ích cho chúng ta, chứ không khi nào mà nó đem lại cái sự bất lợi cho chúng ta được hết. Một người mà quán nhiều về vô thường thì người đó sẽ dần dần bớt đi cái sự chấp thủ cái cuộc sống này. Một người mà quán về cái sự khổ nhiều thì người ta sẽ cảm thấy cái cuộc đời này luôn luôn lúc nào nó cũng có cái sự sân diệt, nó cũng có cái sự thay đổi. Hoặc là một người mà người ta quán về cái sự vô ngã nhiều thì người ta không có nghĩ cái ngũ uẩn hoặc là cái thân này là của mình hay là cái tự ngã của mình, vân vân. Thì chính cái điều đó mình mới tạo được cái phước, mình mới chịu khó mình tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng những người mà người ta có cái tỳ thận thân nhẫn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là người ta chịu khó quán chi ly chi tiết từng phần nhờ như vậy mà người ta sanh lên cái tâm nhàm chán. Thì một người mà sanh lên cái tâm nhàm chán thì người ta dễ tích chữ hoặc là người ta tạo chữ những cái công đức phước báo mà nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích là để có cái sự giải thoát, mình tránh được ba cái pháp này. Vậy thì chung quy lại ở trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng một người mà có thể mà nhận ra được ba cái pháp ấn này hoặc là ba cái tướng này thì người này sẽ có cái sự tinh tấn để mà tạo chữ những cái công đức, tạo chữ những cái phước báo để mà họ vơi bớt đi cái sự khổ hoặc là họ đạt đến những cái trạng thái an vui của Niết Bàn, vân vân. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa lại trở lại, nếu mà con còn có thiếu sót gì phần nào, con thỉnh Thượng Tọa quan hỷ bổ túc cho được đầy đủ hơn. Con kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sao thưa, kính thưa thầy Đức Pháp Tính, bạch thưa thầy Sự Siêu, không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin Thượng Tọa quan hỷ cho biết để tính Thượng Tọa trở lại. Dạ, xin hỏi Thượng Tọa, Sự Siêu có nghe được không? Ồ, dạ thấy có đại Đức Pháp đăng vào rung rung. Đại Đức Pháp đăng có nghe được không? dạ, bác sẽ tỉnh đại Đức Pháp đăng bây giờ tỉnh Thượng Tọa Sự Siêu. Bạch thưa thầy, Thượng Tọa đưa tay xin tỉnh Thượng Tọa quan hỷ trả lời cho một câu. Bạch thưa thầy Siêu, chúng ta hiểu là nó có một cái sự liên đới, một cái sự liên trong cái ý nghĩa giữa cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái gì vô thường và khổ thì cái đó vô ngã. Nhưng mà có nhiều người đó thì họ nghĩ rằng vô thường nó không nhất thiết cái gì vô thường là khổ, mà có cái những cái vô thường là vui, và họ nghĩ rằng cái gì vô thường là khổ nhưng không thiết nó là vô ngã. Thí dụ như họ nói là con của mình nó thay đổi, nó làm phiền mình, nó thay đổi thì là vô thường, nó làm phiền mình nó là khổ não, nhưng mà nó vẫn là con của mình thì mình không nên gọi nó là vô ngã. Thì nếu có một người nói thì tôi siêu rằng cái mô thức mà cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, nó phải vô ngã đó, là không không chắc hẳn như vậy. Thì xin tôi tự sư Quang Hỷ cho một lời giải thích. Kính thỉnh tôi tự sư.
Là một cái thời gian. Kính bạch chư tăng, xin thưa quý vị Phật tử, những người mà họ có cái quan điểm rằng cái gì vô thường chưa chắc là khổ, bởi vì từ cái nghèo đói nó biến mất để trở nên giàu có thì cái đời nó sung sướng vậy. Những người mà họ suy nghĩ như vậy tức là họ chưa có hiểu được cái bản thể của cái pháp khổ là như thế nào. Và người mà họ cho rằng cái gì vô thường khổ chưa hẳn là vô ngã, cũng giống như khi nãy thì tự cho đẳng vừa nêu đó, có người họ cho rằng con cái của họ nó lớn lên, nó có sự thay đổi tâm tánh vân vân, nó làm cho mình khổ. Cái vô thường khổ đó thì có, nhưng mà dù sao đi nữa thì con đó cũng là con của mình, nó cũng là không phải là vô ngã. Thì đó cũng là cái kiểu mà hiểu không có rõ cái bản thể pháp. Tất cả những cái sự kiện đó nó đều rơi vào cái tình trạng gọi là điếc khí quy pa lai tát, tức là điên đạo kiến, điên đạo chi kiến. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào về cái mô thức mà gọi là vô thường. Cái gì vô thường thật, cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ thời, cái đó là vô ngã. Chúng ta hiểu như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái chữ khổ, chữ đúc khánh, mà hiểu theo cái pháp chân đế thì cái khổ này không phải chỉ là cái khổ khổ đúc khánh đúc khánh. Chữ đúc khánh từ cái chữ gọi là đúc thúc khăm mà tì tít đúc khánh, tức là cái sự không kham nổi cái nguyên trạng thì cái đó gọi là đúc khánh. Cái chữ đúc khác trong trường hợp này chúng ta phải hiểu một cách rất là tinh tế. Bởi vì cái tâm tứ anh đi chắc đúc khác và anh tá là để chỉ chung tất cả các phân hữu vi, ngay cả như cây cỏ sông nước của mình. Một cái nhánh cây khi mà nó không tham nổi với cái trọng lượng của lá cây, hay là nó có vấn đề gì bị ngọn gió thổi qua cái nó gãy đi, thì cái trạng thái gãy đó chúng ta gọi là dukkha. Nó không có thể giữ được nguyên trạng thì nó đã là dukkha rồi, nó không có kham nổi, không có kham nổi. Chữ khamati ở đây chúng ta phải hiểu cái động từ đó có nghĩa là kham nổi hay chịu đựng, không có thể kham nổi, không có chịu đựng nổi. Chúng ta thường thường chúng ta nghe cái từ là dukkha hay khổ, chúng ta cứ nghĩ rằng khi nào mình có cái sự sầu muộn đau đớn thì cái đó mới gọi là dukkha. Còn nếu khi mà mình vui thì như vậy không gọi là dukkha. Không phải như vậy, cái chữ dukkha trong tam tướng thì phải hiểu theo cái nghĩa kia. Tại sao gọi là vô thường? Là bởi vì nó sanh ra, cái gì nó sanh khởi rồi nó biến hủy diệt thì cái đó gọi là vô thường. Mà tại sao nó biến diệt? Là tại vì nó sanh ra, sanh trụ vừa biến hoại, hay là cái sắc pháp là sanh tiến dị diệt. Vì cái trạng thái sanh tiến dị diệt đó nó đã mang cái tính chất gọi là đúc khác. Cũng giống như cái bong bóng, giống như cái bọt nước, khi mà trời mưa một hạt nước mưa rơi xuống một cái vũng nước, nó tạo nên cái bọt. Cái bọt đó khi mà xuất hiện trên mặt nước, nó chỉ trong một thời gian ngắn nó phải bị tiêu hoại, bởi vì nó không thể cái bong bóng nước đó, nó rất là mỏng manh và nó không có thể kham nổi với cái thời gian dài trong khoảng chừng 3 phút, 5 phút, mà nó chỉ là trong 30 giây rồi nó bể. Thì cái sự không kham nổi đó chúng ta gọi là đúc khát. Vì vậy cho nên chữ đúc khát mà nếu chúng ta hiểu theo cái cách này đó, thì chúng ta mới hiểu được luôn cả sắc tê tham khara đúc khát. Đúc khát các pháp hữu vi là vô thường. Pháp hữu vi đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, sắc pháp nó gồm có sắc hữu mạng quyền và sắc vô mạng quyền, tức là cái vật vô tri giác cũng có cái có trạng thái dukkha ở trong cái tính chất của cái pháp ấy. Cho nên cái dukkha chúng ta phải hiểu như thế này. Còn nếu mà chúng ta hiểu xa hơn nữa đó, thì cho dù có cái sự biến hoại, cho rằng có cái sự đổi thay thay đổi, có đôi lúc tôi cũng đem đến cái niềm vui, nhưng mà tôi hỏi cái vui đó nó có tồn tại lâu dài được hay không. Thí dụ chúng ta đang khỏe thì chúng ta ngã bệnh, chúng ta cho rằng vô thường. Rồi khi chúng ta đang bệnh như vậy, đi bệnh viện, đi đến bác sĩ để điều trị một thời gian, cái bệnh nó bình phục. Từ cái chỗ bệnh mà đi đến cái chỗ bình phục đó cũng là vô thường. Thì chúng ta cho rằng cái sự vô thường đó là vui, nhưng thực tế thì khi mà đã có cái sự bình phục lành mạnh, cái sự bình phục lành mạnh đó rồi nó cũng sẽ biến diệt, nghĩa là trong tương lai cũng bệnh nữa. Thì như vậy nó vẫn là cái sự khổ, rốt cuộc vẫn là cái sự khổ. Upani yati loko atomo, đời là vô thường đi đến chỗ quỷ diệt. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái trạng thái khổ như thế này. Rồi cái thứ ba, tức là cái trạng thái vô ngã. Không phải vô ngã nó chỉ có ý nghĩa đơn thuần như chúng ta hiểu cái lúc đầu gọi là na e so ma ma, cái đó không phải là của tôi, không phải chỉ có cái không phải là của tôi như vậy là vô ngã đâu, mà cái trạng thái vô ngã nó còn có một cái nghĩa nữa là sunyata, tức là cái trạng thái rỗng rỗng không, bởi vì tất cả các pháp hữu vi nó sanh khởi do duyên, tức là có năng duyên có sở duyên, cái này có kia mới có, mà khi đã sinh ra cái pháp này nó sinh ra từ nơi cái pháp kia, mà cái pháp kia nó vốn là vô thường thì cái pháp này cũng là vô thường, mà hễ nó sinh ra mà nó dựa vào cái pháp khác, do cái pháp khác mà sinh ra, thì như vậy rõ ràng là không có một cái gì đơn thuần bất biến. Thì chúng ta phải hiểu cái chuyện vô ngã chỗ đó. Với lại ở đây đó, cái chuyện khi mà người, khi mà chúng sanh ở trong đời, họ chắc có cái tôi, cái ta, cái bản ngã, cái bản ngã trường tồn bất biến. Khi họ chắc như vậy đó, tức là họ không hiểu được rằng các pháp sanh ra từ duyên, do duyên mà sanh sanh, do tập khởi. Rồi khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài dùng cái từ gọi là anatta, tức là để phủ nhận quan điểm, cái quan điểm chấp ngã, phủ nhận cái quan điểm chấp ngã đó, nên mới nói ngược lại tức là vô ngã. Chớ vô ngã nó không phải chỉ đơn giản ý nghĩa là không phải là của ta, bởi vì nếu mà nói rằng không phải là của ta thì như vậy nó còn có cái ta mới không là của ta, còn ở đây cái ta cũng không có, cái ta cũng không có. Chúng ta nhớ cái chỗ này, cái ta cũng không có là bởi vì nó tùy thuộc vào duyên mà nó khởi, thì duyên duyên tán tắc tịch, tức là khi hết duyên thì cái pháp đó nó cũng vậy. Cũng như ánh sáng có mặt thì cái bóng tối biến mất, mà bóng tối có mặt thì ánh sáng biến mất. Cái này nó tương phản cái kia, thì cái sự mà tương phản như vậy đó thì chúng ta không nói là cái ánh sáng hay là cái bóng tối nó có một cái đơn thuần, nó có một cái vật thể bất biến, không phải. Tức là thể đang khi mà không có ánh sáng tức là có bóng tối, và khi có ánh sáng thì bóng tối biến mất. Thì rõ ràng cái bóng tối ở đây không có cái gì gọi là đơn thuần là bóng tối, mà chỉ tại vì không có ánh sáng thì chỉ vậy thôi. Nếu mà chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ thấu đáo được cái pháp tam tướng vô thường của nó cùng ạ. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp theo cái tục đế, theo cái danh từ giả định mà chúng ta nói theo cái thường thức khổ đây, tức là thân đau đớn, tâm buồn bực, nếu chúng ta chỉ chấp theo một chiều như vậy thì chúng ta không hiểu được cái lý vô ngã ở trong cái pháp vô thường. Rồi cái chữ vô ngã mà chúng ta hiểu theo cái cách là không phải là của tôi, có phải là của ta. Thời như vậy chúng ta sẽ không hiểu được cái lý vô ngã ở trong cái pháp phần gọi là cái gì vô thường khổ, thời cái đó là vô ngã, chúng ta sẽ không hiểu được. Vô thường khổ vô ngã tam tướng này mặc dù đa phần cái người học Phật đều đọc, đều thuộc, đều có thể nói ra được ngoài miệng, không quên ba từ đó, ba danh từ đó, ba cụm từ đó, nhưng mà có điều là để hiểu rốt ráo và để hiểu một cách thông suốt, không có bị vướng mắc, thì phải nói là khó có người hiểu. Làm sao để khỏi bị vướng mắc? Nó có hai lý do. Một là vì thì chúng ta dụng từ, một là chúng ta dụng từ, khi mà chúng ta dùng cái từ đó chúng ta hiểu theo cái kiểu thường thức, cho nên chúng ta hiểu tam tướng nó bị vướng mắc, có vướng mắc. Rồi cái thứ hai nữa là vì chúng ta không nhận ra được cái chân lý, không nhận ra được cái chân lý của tam tướng, cái chân lý thuộc về tam tướng, cho nên lúc đó chúng ta mới hiểu một cách ngược lại với chân lý. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi xin được trình bày với Thượng Tọa Thích Ca. Và nếu như có người mà họ trình bày cái quan điểm của họ về cái cách vô thường chưa hẳn là khổ, có khi vô thường là lạc, hay là họ nói rằng mặc dù vô thường khổ nhưng mà chưa hẳn là vô ngã, thì trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng để trình bày cho người ấy nghe và hiểu như thế này. Nhưng mà trình bày như vậy thôi, còn cái vấn đề hiểu được hay không là còn là vấn đề của cái chúng sanh đó có cái trí tuệ căn bản như thế nào, hay là họ có cái sự cái trí tuệ mà xả chấp như thế nào nữa. Chứ còn nếu mà họ cứ khư chấp nhận cái đang tất cả cái lý việt nát, tức là thử thực chất thân phược, chỉ có cái này đúng, còn cái kia là sai, chỉ có cái này thật, còn cái tất cả những cái khác đều là giả, thì trong trường hợp này thôi vô phương. Cái cai giới căn thá đó là vô, nếu mà họ dứt vào cái cai giới căn thá đó thì vô phương. Cái định kiến đó là đã khiến cho họ, đã che lấp họ, không thể hiểu được rồi. Thì cái đó là cũng tùy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng là như thế. Nam Mô Phật Thầy. Và hy vọng rằng còn thời gian còn lại để Đức Pháp Tăng có thể đóng góp cho buổi thảo luận hôm nay. Là một câu xin kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng trở lại.
Sao thế? Cái chuyện từ tổ chức sư. Xin được hỏi đại đức pháp tăng có mặt ở trước máy không? Lời đại đức pháp tăng hồi nãy xin đại đức pháp tăng cảm ơn đại đức pháp tăng rất nhiều. Đại đức pháp tăng, chúng ta thử nhìn vấn đề ở một cái góc cạnh ngược lại. Có một số các vị tăng sĩ như phật tử nói rằng trong tâm hồn họ cảm thấy rất là an lạc, cảm thấy rất là nhẹ nhàng khi mà họ thường suy niệm về vô thường khổ vô ngã. Theo Đại Đức Pháp Đăng nói là, theo Đại Đức Pháp Đăng nghĩ thì cái lời nói đó có cơ sở hay không? Nếu chúng ta, tại vì đa số người ta nghĩ rằng mình suy niệm về vô thường khổ vô ngã thì mình sẽ bi quan, mình sẽ yếm thế, mình sẽ chán nản. Nhưng mà có nhiều vị nói rằng mình cảm thấy rất là an lạc khi mà mình sống thường xuyên với cái sự nhận thức về vô thường khổ vô ngã. Đại Đức Pháp Đăng có đồng tình với cái ý nghĩ đó, và Đại Đức Pháp Đăng có thể nếu đồng tình, Đại Đức Pháp Đăng có thể giải thích là tại sao mà thường suy nghĩ thì điều đó thì chúng ta đã an lạc. Xin Đại Đức Pháp Đăng.
Alo, chị nghe chưa? Dạ, con pháp đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính hành lễ thiền tòa đại sư Hồng Ngài Nhất Đẳng này, Đức Pháp Tăng này, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng với chư Tùng và Đức Tăng. À, kính chào quý bạn cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. À, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con chia sẻ thẳng vào thì không còn thời gian nữa. Nếu một người mà nhìn thấy vô thường khổ vô ngã họ được an lạc đó, thì mình có thể thấy một cái người mà thường quán xét, khi mà họ có quán xét rồi đó, một cái người nào mà xảy ra cái sự chết chóc hoặc xảy ra cái tai nạn hoặc là một cái gì mà mình gọi là thấy nó còn tồn tại đó nhưng mà nó cũng tiêu hoại liền, thì ví dụ mình thấy một cái người mà chấp thủ, một cái người mà có chấp thủ vợ tôi hay con tôi đó, người đó đau khổ liền, thì mình thấy cái người mà không có, ngược lại thì sẽ không thấy đau khổ. Ví dụ một cái người mà quán vô thường khổ vô ngã thì thấy con người mình bệnh hoạn bất thường, hoặc là cái thân mình nó già nua, hoặc là nó có những cái sự biến dạng, thì cái người mà quán thấy thường quán thì thấy như vậy thì người đó không có đau khổ. Mình thấy cũng như là cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày có đứa con mà bị rắn cắn vậy đó, ngày cũng bình thản thôi. Rồi những người đó hỏi ngài không thương nó sao, người mẹ người kia nói, thì những vị đó chỉ nói rằng con tôi khi đến không mời, ra đi thì chẳng có một lời tạ từ. Có nghĩa là đến cũng do duyên, mà đi cũng do duyên thôi. Hồi nãy nó còn, bây giờ rắn nó cắn chết rồi thì nó chết thì là như vậy thôi. Bây giờ có khóc than nó cũng không biết nữa. Thì ở trong đó cái bài kệ đó thì Đức Bồ Tát cũng như người mẹ, người chị, người em gái thì cũng đều mỗi người đều nói một bài kệ. Nhưng mà những người đó thường quán thấy cái sự vô thường. Bởi vì thấy cái người đó đến với mình nó cũng do duyên thôi, rồi đi cũng do duyên, mình không có cản lại được. Các pháp nó đến do duyên rồi nó cũng tan do duyên, nó cũng là vô thường, cũng biến đổi liên tục, mà nó cũng không có là của ta. Bởi vì khi mà cái gì vô thường á, thì nó bản chất của nó là khổ rồi, mà cái gì khổ thì bản chất của nó là vô ngã, không có ai mà gìn giữ được. Thậm chí cái gì khi mắt mình nhìn á, một cái cảnh sắc, một cái nhà đẹp như vậy tự nhiên sụp rầm xuống, thì mình cũng thấy nó cũng là vô thường thôi. Cái nhà này nó bây giờ nó đẹp như vậy nhưng mà nó cũng biến dạng liên tục, nó chịu không nổi và nó cũng sập đổ liền. Thì cái người mà thấy luôn cả mình, nếu mà mình thường quán xét thấy những cái vật gì đó mà có đó thì nó biến dạng và nó cũng thay đổi liên tục và nó cũng chịu đựng không có nổi và nó cũng không có nằm dưới quyền kiểm soát của ai hết. Thì khi mình thấy như vậy thì cái tâm của mình là thường quán như vậy thì mình sẽ an lạc. Bởi vì mình thấy một cái người có chấp thủ đó, thì tâm của họ đó không có được an vui. Nên là mình thấy Đức Phật nói thiệt, hễ có chấp thủ thì có dao động. Hễ có dao động thì tâm không có khinh an, có hy cầu, có khí, có lai, có đời này, có đời sau, có hai đời. Còn người là không có chấp thủ thì người đó không có dao động. Thì khi mình nhìn thấy các pháp á, mình nhìn bằng cái trí tuệ đó, thì mình sẽ thấy nó đến và nó đi, nó tan và nó hợp. Mỗi chúng sanh đó nó cũng đều như vậy. Bởi vì khi quý vị thấy Đức Phật này được đa nói rằng Đức Phật giao cái hội chúng lại, thì Đức Phật nói rằng ngài đâu có nghĩ là ngài quản lý cái hội chúng đó đâu, ngài đâu có nghĩ là ngài quản lý hội chúng đó đâu, mà ngài giao. Phải chi là nghĩ rằng ngài quản lý những cái người này bị ngài quản lý, còn không có, ngài chỉ dạy cái phương pháp tu tập thôi, ngài không có quản lý ai hết. Người ta muốn đi tu là người ta tu, còn không muốn quần tục thì người ta quần tục. Chứ Đức Phật không có bị đau khổ vì người ta quần tục, mà ngài cũng không có cảm thấy hạnh phúc khi mà người ta tới tu, mà ngài chỉ nghĩ rằng những cái chúng sanh này nhận được cái pháp, hiểu được cái sự khổ đau nên người này tu để thoát khổ, cầu được cái sự tịch tịnh của niết bàn, không có ngũ uẩn, không có khổ đau, không có vô thường và không có vô ngã. Thì Đức Phật là một cái bậc đạo sư nên ngài có một cái tầm nhìn bằng cái đời sống thực tế và ngài nói lên những cái ý nghĩa này, nhưng mà Đều Đa không hiểu được cái vấn đề này. Và Đức Phật ngài nói như vậy, những người có trí hiểu rằng thật sự Đức Phật ngài không quản lý tăng chúng, vì tăng chúng nó có nghĩa là đến để mà tu tập để giác ngộ thôi, để thoát khổ thôi, và đến và đi ngài cũng không có nói gì hết. Đến và đi ngài cũng không nghĩ rằng người đã bị ngài quản lý, và ngài cũng không nghĩ rằng những người đó nghĩ rằng ngài quản lý những vị đó, ngài không nghĩ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì không có chấp thủ như vậy nên tâm nó có dao động, tâm có bị rung động, bị đau khổ, không có đau khổ. Bởi vì một cái người mà cũng có nhiều vị thiền sư đó, À, khi mà cái vị thiền sư đó trong cái tu viện người ta làm cái hồ nước bơ thực bự, nhưng cái hồ nước nó nổ đồ này sập xuống, ngài hỏi ngài có buồn không, ngài cũng đâu có buồn gì, ngài cũng nói rằng ngài đâu có nghĩ rằng cái hồ nước của ngài đâu, cái hồ nước đó vì nhu cầu người ở nên nó xây cái hồ nước đó, và cái hồ nước đó xây nó cũng biến đổi liên tục, bây giờ nó không bể thì tức là nó cũng bể, hoặc bể không bể thì một cái trận địa đại gì nó rung chuyển thì nó cũng chịu không nổi, nó bể vì mình xây dựng nó không có chịu đựng được, nó bây giờ nó biến hoại với cái chất giống như bong bóng thì nó tan mau, còn một cái khối sắt thì nó tan chậm, nhưng mà nó cũng tan liên tục quý vị. Mình hiểu cái sự vô thường thay đổi liên tục như vậy, nên có nhiều người đó họ không hiểu được cái tính chất này. Nên thường thường mình nói rằng tại sao những cái vị thì khu đi mà quá cái con bóng nước nó tan, nó chảy dài rồi nó tan, hoặc là nó vừa có nó tan liền, thì vị đó thấy rằng cái người ta chết chết chống chết chày thì nó cũng như vậy thôi, cũng phải có chết thôi, cũng sanh cũng phải tử thôi. Như vậy thì nhìn vào cái người mà có quán được cái đó quán được cái tướng vô thường khổ vô ngã, người ta không có bị khổ vì không có chấp thủ. Còn người ta có chấp thủ, người ta khổ vì chấp thủ, bởi vì cái dục thủ là cái sự chấp thủ, cái kiến thủ là cái sự chấp thủ, còn mình không có dục thủ, không có kiến thủ là mình không có sự chấp thủ. Mà hãy không chấp thủ thì cái tâm mình không có bị dao động, cái tâm mình nó nhìn các pháp một cái cách nhìn mà toàn diện. Nên Đức Phật Ngài nghĩ rằng, Ngài nói với Đạt Đa, Ngài không nghĩ rằng Ngài quản lý Chư Tăng, và Ngài cũng không nghĩ rằng Chư Tăng bị Ngài quản lý. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng Ngài thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã liên tục sanh diệt, và chúng sanh nó luôn bị sanh tử liên tục như vậy. Nếu mà chúng sanh đó không giác ngộ được niết bàn để chấm dứt cái sự khổ của sự sanh của sự đau khổ của vô thường thì chúng sanh nó cứ trôi lăn trong đau khổ mãi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người quán thấy vô thường như vậy đó, để làm gì? Cái người mình có cái chùa đi, mình quán vô thường thì cái chùa đó nó cũng liên tục nó chịu sự bức bách, hoặc là nhiều khi những đứa nhỏ nó lấy đồ nó cạo nó phá, hoặc là chùa có thể bị động đất sập đất, hoặc là bị mưa đá nó bể nó hư hao, thì cái chuyện mình đâu có phải là mình bảo vệ được đâu. Thật sự nó hư chống như chày gì nó cũng phải có sự biến hoại liên tục trong đó, và nó bị sự gia chạm mạnh hay yếu, nó biến hoại nhiều hay ít. Nó vẫn phải có cái sự biến hoại đó. Còn nếu mà chúng ta quán được như vậy đó, thì mình cũng không bị rung động, mình không rung động vì mình có quán. Còn nếu mà lúc mình không có quán đó, thì cái tâm mình cũng bị rung động. Nên Đức Phật mà nói rằng cái người thường quán đó, thường quán đó, thì nếu mình chứng ngộ rồi thì mình sẽ thấy được các cái pháp mà không bị lậu hoặc phiền não. Còn khi mà chưa chứng ngộ mình thường quán đó, thì mình sẽ không có bị đau khổ. Còn nếu mình không thường quán, nên bình thường lúc trước chúng tôi mình nuôi đệ tử cũng có cái kỳ vọng, nhưng mà sau này chúng tôi gặp sư trưởng nói những cái điểm mà mình cũng phải nhìn nhận là một cái vị có cái tâm tu tập mà thường xuyên nên có cái tâm như vậy. Nên lúc trước sư trưởng nói rằng còn lúc còn trẻ tôi nuôi được cái kỳ vọng vị này vị kia, nhưng mà sau này thì tôi nuôi thì có phận sự mình phải nuôi thôi, còn cái việc mà kỳ vọng thì không có kỳ vọng. Có nhiều khi kỳ vọng với ông sư đó thì mình bị thất vọng, vì ông sư nó không có tu nữa, nên bây giờ mình nuôi được cái việc nuôi thôi, còn cái chuyện kỳ vọng thì không có kỳ vọng, mình cứ để tự nhiên vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái người nuôi dạy là cái phận sự của mình, còn cái người đó thành hay không thành là cái chuyện của họ. Cũng như Đức Phật vậy đó, Đức Phật dạy đạo thuyết pháp là cái phận sự của Đức Phật, còn cái việc đó cái người đó còn tu hay là quần tục đó là tùy cái người đó. Người đó bị tham ái kéo lôi thì người đó không có thể tu tập được, mà người đó mà khi mà quán thấy cái tướng vô thường khổ vô ngã để diệt trừ những cái chấp thủ đó thì bị được còn tu để chứng ngộ đi niết bàn. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì một cái người mà hãy có chấp thủ, bất luận là mình chấp thủ màu da hay quốc độ hay là cái này cái nọ, mà hãy có chấp thủ đó thì mình sẽ có cái sự thương ghét ở trong đó. Nên nhiều khi mình nói là mình thương quốc độ của mình ghét quốc độ người khác, mình thương cái người mình thương, ghét cái người mình thù, thì như vậy cái tâm mình bị rúng động hoài. Còn nếu mình nhìn vào các pháp, mình thấy các pháp nó luôn luôn nó là các pháp hữu vi, nó luôn luôn sanh và diệt, thì lúc bây giờ mình tự nhiên cái tâm mình nó bình thản hơn. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ, bây giờ cũng thấy cũng hết giờ rồi, nếu có cần để kết thúc thì thỉnh thượng tọa nói thêm ạ.
Thưa sạch chú lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận câu cuối cùng. Và thượng tọa Giác Đẳng đã bận thành ra rời rum sớm, cho nên con xin phép được kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và Quý Chi Tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Hops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yam kim chi pu sa va ca ma ca pa pa ge re yam ma ma ca ye na va ca ma na sa di da se su ca pa ca pa ye sa ye sa pa sa ni no a ti ye ya sa pa sa ni no ca pa bu ya pa ma ya sa pe pa ti pa van